Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư rất là ngưỡng mộ khi mà vào trong một cái hẻm nhỏ nơi đây lại có một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, chư tôn đức ni đặc biệt là sư cô trụ trì tỉnh thức pháp quang rất là trẻ. Tất nhiên là sư cũng được nhận lời mời của sư cô cũng lâu lắm rồi, và sư cũng bận quá trong những tháng an cư kiết hạ, và cuối cùng chúng ta vẫn đầy đủ duyên để chiều hôm nay gặp nhau. Điều đầu tiên là sư cầu nguyện hồng ân tam bảo xã hội độ trì cho chư tôn đức ni 3 tháng an cư kiết hạ được viên mãn, tăng trưởng công đức lành, phước trí nhị nghiêm để mà tiếp tục hằng pháp vãng sanh. Tất cả chúng sinh nơi đây đều nương tựa công đức của chư tôn đức ni để tu tập trên lộ trình về đến giác tâm linh. Các vị được rất là nhiều cái vị ngọt giác pháp và sự an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, hôm nay thời pháp thoại tại tỉnh thất Phước Quang cũng là vào mùa Vu Lan báo hiếu. Suy nghĩ rằng cái truyền thống Phật giáo của chúng ta nó quý hóa lắm, bởi cái đạo đức, cái nhân nghĩa, cái tình người. Hôm nay chúng ta mới gặp nhau, cứ coi như là lần đầu tiên đi đúng không? Nhưng mà có một cái cảm giác mà mình rất là cảm động, không biết tại sao. Thấy rất là thân quen, gần gũi lắm. Và tuy rằng cái đạo tràng của chúng ta ở trong một cái nơi nó hơi là khuất như vậy, nhưng mà mình cảm nhận nơi đây cái tấm lòng của quý Phật tử rất là thành tín, rất là nhiệt tình trong sự tu học của cái chánh pháp. Và do vậy lúc nào các vị cũng sẽ có được nhiều cái ân hưởng từ cái công đức làm tu tập của chính mình, có phải như vậy không? Quý Phật tử thân mến, hiện nay trên các nước trên phạm vi toàn thế giới đó, người ta quý đạo Phật, người ta ngưỡng mộ đạo Phật là bởi vì 2558 năm đã trôi qua mà người ta thấy rằng đạo Phật của chúng ta đã đi đến đâu đó cũng chỉ là một thông điệp về tình yêu thương và trí tuệ. Cái trí tuệ của đạo Phật đó, nó tuyệt vời, nó vi diệu ở cái chỗ rằng khi người ta làm theo những điều Đức Phật dạy, từ những cái điều đơn giản nhất, chúng ta chưa có thể nói rằng người nào là đệ tử của Đức Phật đều là thông các cái tạng kinh điển của Ngài hết, kinh luật bộ. Hay các sư đây cũng chỉ là như là học hỏi chánh pháp, cũng như là biết một chút những hạt cát, những hạt minh châu bé nhất trong một cái sa mạc lớn lao, mà vẫn cảm nhận được mình thật là may mắn, mình thật là nhiều phước báo được làm con của Đức Phật. Các vị cũng vậy, chúng ta đến với Phật pháp qua những pháp thoại, những thời kinh, những tiếng niệm Phật trang nghiêm thanh tịnh. Chúng ta lìa xa sự sát sinh, lìa xa những cái thói hư tật xấu cuộc đời, lìa xa những cái sự dối trá và cám dỗ, chúng ta được an lạc. Chứ chúng ta cũng chưa có thể nào đi sâu vào cái gì, cái chân giá trị thật sự mà Đức Phật để lại cho cuộc đời. Nhưng mà chúng ta vẫn cảm nhận niềm an lạc từ chánh pháp đem lại rất là lớn lao. Các vị có đồng ý như vậy không? Đúng rồi. Và cũng như thế, ở tất cả những con người trên thế giới, họ có điều kiện để được biết về Phật pháp. Chẳng hạn như các nước phương Tây đi, họ biết về Phật pháp là từ đâu? Các nước phương Tây, nước Anh, nước Mỹ, nước Úc, rồi các nước thuộc về châu Âu, vân vân, thì những cái nước đó đa số là họ theo cái tôn giáo như là Thiên Chúa giáo, Hồi giáo. Và cái đạo Phật đến với phương Tây đó cũng ra nhiều con đường, nhưng mà nó nở rộ nhất là kể từ khi cái vị Đạt Lạt Ma thứ 14, vị vua tinh thần của Phật giáo Tây Tạng sống lưu vong ở Ấn Độ, và từ Ấn Độ đó Ngài đi khắp nước trên thế giới để mà tiếp cận sinh hoạt và đem những thông điệp hết sức là đơn giản và nhiều yêu thương đến với tất cả các nước trên thế giới. Thì tự nhiên á, cái đạo Phật lại đến với lại các dân tộc trên thế giới, các đất nước, kể cả châu Âu, châu Mỹ một cách dễ dàng, gần gũi. Và tự nhiên người ta cảm nhận đạo Phật Đó là một trong những cái ngôn giáo thích ứng được cái thế kỷ văn minh của nhân loại. Tại vì cái thế kỷ này nè, thì chúng ta thấy đó, nó đã vượt trên đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật. Tất cả những cái gì văn minh nhất, những cái gì mà tối tân nhất, thì bây giờ chúng ta được tiếp cận. Có thể thế hệ ông bà cha mẹ cũng còn là ngại ngần, không có biết nhiều lắm, chỉ biết rằng nó đã có diễn ra, tất cả những cái gì gọi là văn minh tiến bộ. Nhưng mà con cháu mình đã biết hết. Nó sử dụng trong bàn tay nó những cái máy rất bé, nhưng mà có đầy đủ các cái công năng để trả lời, để giải đáp cho con người tất cả. Giống như mình có thể nói là những cái máy nhỏ như vậy, nhưng mà nó cũng là thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, thần thức thông vậy đó. Bấm vào trong cái máy một cái là tất cả những thông tin gì trong cả vũ trụ, cả ngoài vũ trụ có thể xuất hiện trong chiếc máy bé nhỏ, những cái computer hay cái iPad gì đó, hay cái iPhone 5 gì đó, thì nó có hết, phải chưa nào? Một cái máy bé như vậy mà chỉ bấm qua một vài con số, chúng ta nghe được tiếng nói của những người bên kia thế giới, bên kia đại dương. Tất cả những cái gì văn minh nhất của y khoa, của khoa học có thể chiếu rọi từng cái tế bào, từng mạch máu nhỏ nhất trong cơ thể của con người. Như vậy là ngày xưa là phải bằng sự tu tập đắc tới thiên nhãn thông mới có thể nhìn thấy cái chi tiết đó, đắc tới thiên nhĩ thông mới được nghe tiếng nói xa vạn dặm, và phải thần túc thông mới có thể đi những cái nơi mà bằng các phương tiện như đôi chân hay một chiếc xe đơn thuần không đưa chúng ta được. Nhưng bây giờ có thể đi đến tất cả mọi nơi, đi bằng phương tiện cơ khí kỹ thuật, hay là chỉ ngồi ở trên một chiếc máy tính nhỏ, một cái máy vi tính rất nhỏ, chúng ta đi được khắp nơi, nghe được tiếng nói, và chúng ta nhìn được tận mắt, được chứng kiến tất cả. Như vậy cũng có những câu hỏi được đặt ra rồi. Cái thời buổi văn minh như vậy, tất cả những gì con người ta muốn biết đều nằm trong bàn tay. Như vậy sự tu tập có cần thiết nữa hay không? Vì ngày xưa người ta cũng nghĩ rằng người ta phải tu để mà người ta phải biết được những điều mà con người không biết được. Có thể là ngồi đứng ở đây đi qua một cái dòng sông rất là lớn, không đi được, nhưng bằng một cái pháp thần thông, một vị đạo sĩ có thể là trong một sát na vút một cái là sang người bên kia. Cho nên người ta phải tu để được những cái sự màu nhiệm đó, người ta tu để có thể biết được trong lòng của các vị đang nghĩ gì, người ta nói được cái điều mà mình đang suy nghĩ, mình thấy ôi màu nhiệm quá, có thể biết kiếp trước kiếp sau về gương lập. Vậy mà bây giờ có những cái phương tiện của khoa học, con người ta tiếp cận gần gũi và cảm thấy vấn đề đó không có gì là khó khăn. Như vậy cái sự tu tập có cần thiết nữa hay không? Có người đã lên hỏi cái sư bà của Hương Vũ. Cái lúc đó là mình còn chưa có đi học ở bên Ấn Độ đâu, mình còn tu ở nhà. Lúc đó mình nghe sư bà trả lời một điều hết sức đơn giản mà bây giờ mình vẫn nhớ. Đã khoa học đưa con người đến mọi cái phương trời, những cái gì mà xa xôi nhất, huyền bí nhất, khoa học đã làm cho con người biết được. Nhưng có một điều khoa học không thể trả lời là bao giờ chúng ta sẽ chết. Không có biết được cái điều đấy. Và sau khi chết chúng ta đi về đâu, không thể biết được điều đấy. Khoa học, kể cả nhà bác học tài năng nhất trên thế giới cũng có thể là giúp cho nhân loại nhiều thứ lắm, nhưng chính họ cũng không biết rằng cái vô thường đến với họ là. Và khoa học giúp cho con người ta giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống này, thu ngắn lại đoạn đường, đơn giản hơn trong cuộc sống. Và giữa mùa hè như vậy, chúng ta ngồi vẫn rất là êm mát với những cái điều kiện máy điều hòa, máy quạt và tất cả những cái phương tiện kỹ thuật để giúp chúng ta có thể ngồi bên nhau nghe pháp mà không thấy khó khăn. Tuy nhiên, khoa học sẽ có những cái vẫn không bao giờ trả lời được hết. Đó là cái phạm trù tâm linh của con người. Và chính vì cái bài toán về tâm linh, về đời sống tinh thần đó, mà lúc nào các tôn giáo, đặc biệt là đạo Phật, luôn vẫn là cả một cái bầu trời mênh mông mà tất cả chúng ta đều muốn đến tìm hiểu. Rồi từ đó chúng ta chiêm nghiệm được rất là nhiều quý hóa trong cuộc sống của mình. Mà cái điều quý hóa đó là đời sống tâm linh của chúng ta. Cho đến bây giờ, cuộc sống nó đã mở ra cho nhân loại, cho cuộc đời những cái nẻo đường hết sức thênh thang, rộng mở về pháp môn tu tập, về tất cả các phương tiện, về truyền hình, về các phương tiện để nghe pháp thoại, băng đĩa, sách tập, vân vân. Phật pháp đến với con người nó dễ dàng vô cùng. Và chúng ta thấy người ta đến với đạo Phật nhiều lắm. Bây giờ tất cả các nơi nói về nhà hàng chay, tiệm chay, vấn đề khái niệm về ăn chay, người Phật tử hầu như đã biết rất nhiều. Và chúng ta nói nhiều lắm rồi, người ta tu nhiều lắm rồi. Nhưng nói nhiều là trong cái nhìn nhận, cái nhận xét của chúng ta, trong cái sinh hoạt của chúng ta, cảm nhận đạo tràng ngày một đông hơn, người biết tu tập nhiều hơn, chúng ta thấy nhiều như vậy không? Chứ đối với cái nhìn cả một nhân loại thì những con người tìm về đời sống tâm linh vẫn rất là ít, vẫn như là cát đất ở trong móng tay của ta mà thôi. Còn người vẫn chưa biết về Phật pháp, sống không đúng chánh pháp, vẫn đau khổ vì điều đó là nhiều như đất như trong vũ trụ này. Và con người ta kỳ vọng vào những cái gì khoa học kỹ thuật đem đến, người ta kỳ vọng vào tài sản vật chất và trí thông minh của con người, nó tin rằng nó sẽ đem lại niềm hạnh phúc. Nhưng nếu các vị chỉ quan sát một chút thôi, sẽ thấy cái đời ông bà của mình đó, cha mẹ của mình đó, sanh ra thời xưa đó, con cái nhiều. Cha mẹ xưa ở trong nhà là 6 người con, còn ông bà ngoại, ông bà nội có thể là 8-9 người con. Và ngày xưa ông bà, cha mẹ mình sinh con khá nhiều. Và thường là cái cuộc sống như vậy đó, tuy rằng cũng không phải là biết Phật pháp nhiều lắm đâu, nhưng mà lại sống một cái cuộc sống nó bình ổn và hòa thuận. Và có thể dùng cái từ là như người ta hay chúc nhau răng long đầu bạc đó, chúng ta thấy. Nhưng mà cái thời của bây giờ đó, khi mà tất cả những cái điều kiện văn minh tiên tiến đã đến với con người, những cái sự thuận duyên cho con người rất là nhiều, thì cuộc sống nó lại cho chúng ta nhìn thấy những sự sức mẻ, đổ vỡ, đau thương, nước mắt, hiểu lầm, hận thù rất là nhiều. Như vậy cái khía cạnh là bây giờ người ta biết tu nhiều là chúng ta cũng chỉ nói như thế thôi. Đã biết tu nhiều vì người ta khổ nhiều quá, người ta quay về với đạo Phật, quay về với sự quy y, với sự là làm sao sống cho đúng với chánh pháp, để cuộc đời người ta giảm chế những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Nhưng mà thật sự cái bản chất của đạo Phật là gì? Là ban vui và cứu khổ. Nếu chúng ta biết sống hy sinh cái hạnh phúc riêng của mình, rồi nghĩ đến những người xung quanh, chúng ta sống trên cái nền tảng đạo đức, chúng ta không có sát sinh hại vật, không có lấy của không cho, không có làm những cái điều xấu ác từ cái thân, cái miệng, cái ý của mình, thì tự nhiên chúng ta có an lạc. Và đó là đạo Phật đó. Cho nên ông bà tổ tiên của chúng ta đôi khi không có đến đạo tràng tu học như chúng ta, mà lại có những đời sống hết sức đạo đức thuần túy của người Việt Nam. Còn bây giờ đạo tràng Phật pháp cũng nhiều, nhưng chúng ta nhìn ra xã hội lại thấy con người ta, nhất là giới trẻ, băng hoàng rất là nhiều. Cho nên nếu chúng ta không hiểu sâu sắc về Phật pháp, nó vẫn là một cái gì đó ở bên ngoài, cái hình tướng, cái sự tu tập đó, cảm nhận cái niềm an lạc đó. Bởi vì đến đây chúng ta được nghe Phật pháp, tiếng kinh, tiếng kệ, chuông mõ cho chúng ta những giây phút thánh thiện, an vui. Nhưng mà trong chốc lát, nếu chúng ta không hiểu về đạo Phật một cái nhìn sâu sắc hơn, quán triệt hơn cái nguyên tắc của cái tôn giáo mà mình là những người Phật tử, người đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì chúng ta cũng như người cưỡi ngựa xem hoa. Như sư mới nói là chúng ta cũng không thể nào an tường hết tất cả kinh điển lời dạy của Phật để lại. Chúng ta chỉ biết được một cái gì đó rất nhỏ thôi, nhưng mà vẫn cảm nhận được cái gì đó, nó có kết quả để chúng ta tiếp tục đến với đạo tràng để nghe pháp thoại và sinh hoạt trong chánh pháp. Hôm nay thời pháp trong cái mùa Vu Lan này, sư muốn tất cả các vị có một cái thời gian để chiêm nghiệm lại khi mình chưa biết Phật pháp mình như thế nào, khi mình đến với Phật pháp rồi qua con đường quy y, qua con đường sách vở, kinh điển, lời dạy, pháp thoại, chúng ta có những sự chuyển hóa như thế nào? Và sự chuyển hóa đó đem lợi lạc cho chúng ta, đời sống của bản thân mình, với gia đình, với người chung quanh và người bạn bè, kể cả những người chưa quen biết ra sao. Bởi có những người khi biết Phật Pháp lại sinh ra sự cố chấp, biết được Phật Pháp lại sinh ra coi thường những người chưa biết tu, và biết được Phật Pháp lại sinh ra trở người làm những người thích thí luận, thích bàn cãi các pháp môn, bàn cãi về kinh điển, về tánh không, bàn cãi cái này cái khác, mà bản thân họ không hề có an vui và hạnh phúc. Trong khi sư nói đó, có thể ông bà cha mẹ của chúng ta không hiểu Phật Pháp nhiều như mình đó, nhưng mà có một cuộc sống và chúng ta thấy nhìn lại, chúng ta thấy quý hóa, ngưỡng mộ. Còn bây giờ có người ta biết Phật Pháp nhiều nhưng lại xa vào cái gì? Xa vào cái thế trí, cái biết để tranh luận, cái biết không phải để tu. Người ta tu không phải để giải thoát, mà tu để làm thầy. Tu để nữa sẽ giảng, tu sẽ làm thầy. Người Phật tử đến tu để rồi sẽ gì như thế nào? Để tôi sẽ biết ở một cái việc tu tập là như thế, rồi sẽ cho mọi người biết rằng tôi đã biết tu rồi, tôi đã nghe Pháp rồi, tôi biết thế này thế khác, để nói lại, để giảng lại. Và trong khi bản thân mình chưa hề có một cái sự an lạc thật sự trong chánh pháp, có khi nào mình chiêm nghiệm lại điều đó không? Trong đạo tràng chúng ta, sư cũng thấy vui vì có rất là nhiều người trẻ, tức là có giới, cái lớp tuổi trẻ, thanh niên, thiếu niên, còn có các bậc ông bà cha mẹ nữa. Đạo tràng chúng ta nhỏ, có giới trẻ là sư thấy vui. Chính các bạn phải là người nhận thức sao phải nghe Phật Pháp như thế này. Và sự khi chúng ta hiểu được những điều quý sư, quý thầy giảng, chúng ta sẽ vận dụng nó vào trong đời sống ra sao. Giới trẻ bây giờ mình phải đem Phật Pháp cho ông bà, cho cha mẹ, cho gia đình đã tốt phải tốt hơn. Tà kiến trở thành chánh kiến, phải chưa nào? Chưa biết phải biết một cách đúng chánh pháp. Đó là giới trẻ, chứ không phải giới trẻ sẽ đi theo đường xưa, cái lối cũ của ông bà, thờ cái bàn Phật thắp nhang khấn vái rồi khói hương trầm đi ngút là nghe một cái gì đó bình yên. Giới trẻ chúng ta không thể hiểu đạo Phật như thế được. Chúng ta phải biết đạo Phật của chúng ta, một tôn giáo có đầy đủ tất cả các cơ sở để giải thoát, cơ sở lý luận triết học để người ta có thể tu tập và nó đứng vững bao nhiêu ngàn năm nay, tức là đầy đủ các cái yếu tố để có thể đối phó với cuộc đời và vững vàng trước cuộc đời. Chúng ta phải hiểu đó là những nguyên nhân, những cái nền tảng gì. Nền tảng của Phật Pháp là nhân quả, nó không phải là một vấn đề ban phước giáng họa như tất cả các tôn giáo, nhất thần giáo hay là các cái tín ngưỡng thần thánh cho là linh thiêng, mà đạo Phật trên một cái nền tảng nhân và quả. Chính cái nền tảng nghe đơn sơ như vậy mà rõ ràng và thuyết phục tất cả những con người trí thức, lương tri của tất cả con người trên thế giới hiện nay. Bởi không có gì khoa học bằng nhân quả, không có gì rõ ràng bằng nhân quả. Và tất cả người Phật tử chúng ta đều hiểu cái vấn đề này. Nhưng mà nói là như vậy, biết là như vậy, nhưng trong cuộc sống của chúng ta vẫn quá nhiều vấn đề chúng ta không giải đáp được, quá nhiều vấn đề chúng ta thắc mắc, và quá nhiều vấn đề để người ta nói tu để làm gì. Bởi vì cuộc sống người ta có những cái tang thương quá đi, có những cái đến với người ta bất ngờ, đau đớn, có thể cướp đi người chồng, người vợ, người con vì nhiều lý do khác nhau, và người ta nản chí trên cái bước đường tu hành. Người ta nhìn thấy những cái vấn đề thăng trầm ở trong một cái ngôi chùa, không biết cái ngôi chùa cũng là một cái thế giới thu nhỏ để người ta đến đó và tu tập. Nếu không đủ phước, nó vẫn có tất cả cái thiên đường địa ngục ở trong đó rất là dữ dội. Và vì không hiểu, người ta mất cả tín tâm, mất cả niềm tin đối với Tam Bảo. Có nhiều người sau một thời gian tu tập, bây giờ đã rủ đi làm từ thiện thì đi, đã đi chùa không có đi nữa. Thấy một cái điều gì đó bất bình, bất mãn, và không có người để mà chỉ rõ cho nhìn thấy. Ở đâu nó cũng được diễn ra theo quy luật của nhân duyên, nhân quả hết. Ở đâu cũng vậy. Chúng ta hiểu một chút đó, thì tự nhiên mọi vấn đề hết sức là đơn giản và rõ ràng. Sư vừa nói là hôm nay cái pháp thoại là mùa Vu Lan báo hiếu. sao sư không kể những câu chuyện mà đẫm nước mắt rơi lệ của những người con bất hiếu, ân hận khi nhìn lại quá khứ mình đã không có những cái thái độ cử chỉ nhân cách sống cho xứng đáng là một người con? Tại sao sư không kể những câu chuyện đó nhiều lắm? Nhưng mà đạo Phật, ngay trong bản chất của đạo Phật đã là đạo hiếu rồi. Ngay trong bản chất của đạo Phật đã dạy cho chúng ta sống hiếu đạo tình nghĩa, chúng ta đi đâu cũng được hiếu đạo tình nghĩa đền đáp lại cho chúng ta lúc này hay lúc khác. Ngay trong đạo Phật, hai từ nhân quả đã cho chúng ta ý thức rằng mọi vấn đề diễn biến đến với cuộc đời của mình đều do ở chính mình. Bởi gieo nhân là hái quả. Thì cái vấn đề đạo hiếu thường nhắc lại trong mùa Vu Lan, suy nghĩ rằng hay thức tỉnh cái lớp trẻ đang sống vô tình, vô tâm đó, chạy theo gì? Vật chất, những cái gì ở ngoài đời, rồi những giọt nước mắt bộn màng vô xa. Sự đến với các cái khóa tu mùa hè, các em nó đêm thắp nến tri ân xong rồi đứng lên sám hối. Có nhiều em sám hối tội lỗi, nhìn những ngọt nến ở trong bàn tay để tri ân cha mẹ. Có nhiều em khóc gần như nước mắt làm tắt cả ngọn nến luôn. Phải tại sao? Đã thưa sư, ngọn nến này em thắp trong tay, cha em đã không còn, mẹ em đã không còn. Mà giới trẻ là những giọt nước mắt muộn màng như vậy. Cho nên các sư đây nè, phải đi đến cái khóa tu mùa hè, thức tỉnh rằng ai còn cha còn mẹ, đừng làm cho mẹ khổ đau hay phải khóc. Còn chúng ta đây, hai thứ tóc bạc hoặc là đã bạc trắng mái đầu, ai cũng có những kỷ niệm hoặc buồn hoặc vui từng làm con. Mình cũng từng làm cho cha mẹ rất vui và cũng có những lúc từng làm cho cha mẹ rất buồn. Không ai dám nói là cuộc đời tôi chỉ có hiếu mà không làm cho mẹ mẹ buồn bao giờ. Tại vì theo cái quan điểm của Phật giáo đó, mọi cái hành động tạo nghiệp đều phát xuất từ hành ý chí, tức là nó thúc đẩy yếu tố từ tâm. Một cái yếu tố thúc đẩy gọi là cái hành thúc đẩy chúng ta làm. Như vậy Phật và Bồ Tát cũng hành động, có tạo nghiệp không? Phật và Bồ Tát cũng làm, cũng nói, có tạo nghiệp không? Không hề tạo nghiệp. Bởi cái hành ý chí của các ngài không có dục, không có tham, không có sân, không có si, không ích kỷ, nhỏ nhen, hoàn toàn là tâm từ bi trí tuệ, muốn tất cả chúng sanh được an vui và hạnh phúc. Trên cái hành ý chí của Phật và Bồ Tát không có tạo nghiệp. Còn chúng ta bắt đầu suy nghĩ là khởi lên cái niệm muốn, là chúng ta dừng lại một chút để xét đi, sẽ thấy có cái ham, cái tham trong đó. Chúng ta bắt đầu nói, nếu không thắng là thấy muốn nói xấu một ai đó. Cái xu hướng tạo nghiệp đó như vậy. Và nói tốt thì ít có thích lắm. Người con gái đẹp này không thích khen người con gái khác cũng đẹp. Người này học giỏi thì không thích nói đến người khác cũng giỏi. Mà thậm chí có những người vừa xấu, vừa ngu dốt mà vẫn thích nói xấu người tốt, người giỏi. Không thích dùng cái lời, cái tiếng của mình để ca ngợi người khác. Trong khi mình biết ca ngợi, biết xưng tán đúng lúc, đó là phước báo ở trong cuộc đời của mình. Nhưng người ta, cái xu hướng tạo nghiệp nó luôn thúc đẩy người ta làm cái điều xấu. Chúng ta là con của Phật và Bồ Tát. Các ngài thể hiện trong cuộc đời này, chung quanh ta có Phật, có Bồ Tát. Phật cũng đến ở trong ta nữa, nhưng mà lúc ẩn, lúc hiện. Khi chúng ta thanh tịnh, chúng ta yêu thương, không hận thù, chúng từ bi, hỷ xả, tha thứ là Phật đang trong ta. Vì khi chúng ta hận thù, ghét bỏ, buồn, giận, ích kỷ là Phật đi mất rồi. Là bắt đầu thế vào đó là bóng ma, đó là lương tâm của tự giữ. Chúng ta cứ sống trong các trạng thái, nó thay đổi liên tục như vậy đó. Cho nên những cái trạng thái thay đổi như vậy, khoa học có giúp cho mình không? Những cái phương tiện văn minh tiến bộ của máy móc có giúp cho mình thắng cái tâm mình không? Phương tiện của khoa học kỹ thuật, đời sống vật chất chỉ làm cho con người sống thoải mái hơn. Nhưng ở cái tâm của chúng ta chỉ bằng cái công năng tu tập, cái sự trải nghiệm ở nội tâm của mình, tự chiến thắng chính mình, thì cái niềm an vui hạnh phúc mới có thể đến với chúng ta. Bởi mình có thể có tất cả nhưng không có hạnh phúc. Cái bài học này nó thuộc lòng rồi, không cần phải nhắc đi nhắc lại. Mình có thể có tất cả tiền của vật chất nhưng vẫn rất là đau khổ. Người ta muốn cái điều đó, cha mẹ làm gì thì làm, con nhất định phải lấy người con yêu thì con mới được hạnh phúc. Cha mẹ đồng lòng muốn chiều con đang học hành ở trường, phải cho con làm đám cưới vân vân, chiều theo ý con hết, đó là con hạnh phúc nhất rồi, con cảm ơn cha mẹ. Tức là người con gái đặt tình yêu thương, niềm tin vào cái thần tượng của cuộc đời mình là cái chàng trai mà mình sẽ là người yêu và trở thành chồng. Thì khi người ta muốn đó, họ đạt được, không có gì hạnh phúc bằng. Nhưng mà theo cái tuệ giác của Đức Thế Tôn, tất cả những cái mà chúng ta nương tựa tạm thời ở cuộc đời, cho dù là chồng, là con, là vật chất, là tài sản, là danh, là lợi, địa vị, sự nghiệp, nó cũng rất là mong manh. Tại vì nó không có cái gì để khẳng định rằng nó trường tồn cả. Và cái người mình yêu thương, mình tin chắc rằng lấy được rồi đó, thì dù là ăn mắm, ăn muối gì cũng hạnh phúc, bởi vì em yêu anh hay là anh yêu em. Nhưng cũng đâu có bền đâu, bởi vì cái sự vô thường đó, nó chi phối biến động cái tâm. Hôm nay thấy như vậy, nhưng một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, nó đã thay đổi. Tâm thay đổi từng sát na, sư nói một năm, hai năm là sư nói rộng. Để cho con người ta sống với nhau, hiểu nhau cho chán chê hết đi, rồi bắt đầu người ta mới nói biết vậy hồi đó, cứ biết vậy hồi đó, giá mà cuộc sống lúc nào cũng bằng cái danh từ giá mà hay biết vậy. Thế rồi lúc đó sẽ thấy những cái phương tiện văn minh tiến bộ, khoa học kỹ thuật có giải quyết cho chúng ta hai chữ giá mà, biết vậy thế này thế kia không. Rất là nhiều bạn trẻ nói con biết vậy, con khoan lập gia đình để con đi tu giống như các sư vậy. Giống như sư trụ trì ở tỉnh Thất Phước Quang này, với các sư cô ở đây rất là dễ thương. Tại sao người ta không lập gia đình, ta không bước vào đời sống vợ chồng? Nếu nói trên cái phương diện của cuộc đời này đó, cái phương diện nhân quả đó, thì không phải muốn mà được. Cái chuyện xuất gia tu hành nó phải là một cái nhân ở nhiều đời, cái bổ nguyện ở nhiều kiếp sống. Thế nên nhiều khi mình nói giá mà biết vợ, mình nói thế nhưng cũng không giải quyết được. Tại vì cái nghiệp lực của chính mình nó lôi cuốn mình rất là mạnh mẽ. Sư giảng các khóa tu mùa hè, nhiều bạn trẻ: thưa sư, con muốn xuất gia, con đã sẵn sàng hết rồi, bây giờ con chỉ cần cha mẹ cho phép là con sẽ đi. Đấy, nói là nói như thế, nhưng rồi có thể vài tháng sau đã thay đổi rồi. Tại vì sao? Cái ý muốn xuất gia, muốn lìa đời sống thế tục nó có, nhưng cái nghiệp nó hấp dẫn con người ta vào cái luồng sóng của đời sống trần gian thế tục mạnh thôi. Cái gì mạnh thì cái đó chiến thắng. Và khi nó mạnh rồi đó thì nó sẽ có đầy đủ các lý do để mà đưa mình đi vào cái ý của mình. Cái hành đó dắt chúng ta đi tạo nghiệp. Cho nên cái hành dắt chúng ta tạo phước, cái hành dắt chúng ta đi tạo nghiệp. Đó là cái nguyên nhân đó. Chứ mình cứ nói không biết cái nghiệp này là cái gì. Cái nghiệp đó là cái hành động của mình đó. Và cái hành động đó, nó là cái nguyên nhân để đưa chúng ta đi làm tất cả những cái gì trên thế gian này, dù lời nói, dù việc làm, nó đều xuất phát từ cái ý chí, cái hành đó. Cho nên bây giờ chúng ta nghe Pháp Mùa Vu Lan thì thức tỉnh rằng ai cũng có cha, có mẹ. Những người lớn tuổi cha mẹ đã mất hết rồi, chúng ta có báo hiếu được không? Được. Hồi hướng tất cả những tâm niệm lành, những việc phước lành về cho cha mẹ. Có khi cha mẹ của mình đó bây giờ đã sanh thiên rồi, cha mẹ hiền làm tốt đẹp giờ ở cung trời. Có khi cha mẹ của mình bây giờ đã tái sanh làm người rồi, có thể chết lâu rồi tái sanh làm người rồi. Cũng có thể cha mẹ bây giờ đang ở địa ngục, ở ngạ quỷ hay xuất sanh do quả báo mà cha mẹ đã tạo. Cho nên mình cúng kính đó đâu phải là cúng mà cha mẹ hưởng. Tại bây giờ đã ở trên cõi trời rồi thì ăn làm gì những cái thức ăn bất tật đó, nếu mà giết sát để rồi dân cúng. Mà nếu bây giờ cha mẹ đang ở một cái cõi phải đọa làm súc sanh, như loài bốn chân, như loài vật bốn chân, hai chân như loài khỉ, bốn chân như các con vật ở trong văn mật. Thì cái sự cúng kính đó, những người thân của mình cũng đâu có hưởng được. Đó là cái lòng tưởng nhớ của con cháu thôi. Và mình cứ nghĩ rằng cúng như vậy, bày bông hoa quả như vậy, thức ăn đủ thứ như vậy, cũng là một chút gì đó hiếu đạo. Nhưng mà mình có biết cha mẹ mình đang ở đâu không? Và chỉ ở trên cái cõi giới như làm thần, làm quỷ, và là các loài gì? Các loài là cô hồn. Các cô hồn chưa có tái sanh, chưa có gá vào thân mạng, vào cõi giới nào, thì thụ hưởng những cái đồ ăn đó. Đức Phật dạy như vậy. Thức ăn chúng ta, người sống dâng cúng, người chết được hưởng không? Người chết được hưởng khi người chết là các loài ngọa quỷ, các chư thần, các cõi, hoặc là các loại cô hồn chưa có tái sanh. Nhưng nếu cha mẹ, cụ hiền thất tổ, người thân của mình do làm các công đức lành về các cảnh giới kiếp tường thì không có thọ cái đồ ăn đó. Cho nên đốt giấy, đốt vàng, đốt mã hay cúng kính gì cũng đều là những cái pháp của thế gian của chúng ta. Cái điều quan trọng chúng ta biết người thân của mình đang ở đâu hay không đó. Và không có ai biết rõ bằng chính cái người sau khi chết thần thức ra khỏi xác thân, lây lấp nơi này nơi khác, nhiều đau khổ 5 năm, 10 năm, 100 năm hoặc lâu hơn nữa. Không phải lúc nào tái sanh tôi cũng là vào cảnh giới an lành và tốt đẹp đâu. Nhiều cảnh giới đau khổ để chiêu cảm con người ta khi sống không biết tạo các cái nghiệp lành, cho đi chết đi vào các cảnh giới tối tăm, ma quỷ, khổ đau. Vì vậy Đức Phật mới nói rằng cái sự báo hiếu của những người con đó, thì dù cho cõng cha mẹ trên hai vai đi khắp cái vòng hòn núi Tu Di không bao giờ báo hiếu được. Vì công cha nghĩa mẹ sánh tầm non trẻ, nếu mà dành bao nhiêu khắc thoại để nói về công cha nghĩa mẹ không bao giờ hết được. Mà Đức Phật nói rằng đó, bậc chân nhân, bậc giác ngộ luôn luôn ca ngợi những người con biết bố thí, biết tìm chánh đạo xuất gia, và thứ ba là biết hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ. Ba đối tượng đó lúc nào cũng được chư Phật, chư Bồ Tát, các bậc chân nhân, bậc hiền trí khen ngợi. Ở đây ai cũng có cái tâm biết bố thí cúng dường được khen ngợi, biết thấy con đường sáng xuất gia hoặc sống đời tại gia trong sạch cao quý, và biết phụng dưỡng mẹ cha. Những đối tượng đó chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng luôn luôn ca ngợi. Các vị thấy như thế. Nhưng mà nếu mình phụng dưỡng mẹ cha mà chỉ dâng các món ngon vật lại, hôm đó có em ở một cái khóa tu nói rằng con muốn dâng món ngon vật lạ cho cha mẹ nhưng mà sợ tạo nghiệp. Hỏi tại sao vậy? Tức là nó muốn là làm thịt con gà, con vịt, con cá, con gì đó tươi ngon để dâng cho cha mẹ đó, nhưng mà làm dâng rồi sợ tạo nghiệp thì phải như thế này. Tức là cái lòng là thương cha mẹ, muốn dâng món ngon, nhưng mà ngon thì phải tự tay bắt giết sát ăn mới tươi phải không nào? Ăn tươi mới bổ béo, cho là như vậy. Nhưng mà làm thì lại sợ tội, nó hỏi thật tha như vậy. Và sư lại thấy rằng bây giờ cha mẹ mà thấy con nói rằng mẹ ơi hôm nay rằm mẹ cho con ăn chay với nha mẹ, là mẹ lại vui lắm. Ba ơi hôm nay sinh nhật mình đi nhà hàng chay nha ba, ba rất là hạnh diện. Và con bữa nay lại biết là nhắc ba mẹ ăn chay và bảo là lên chùa ăn cơm thì ngon hơn cơm ở nhà, bởi vì các sư làm chay ngon lắm. Cho nên đừng có nghĩ rằng phải giết sát dân cúng mới là báo hiếu, mới nghĩa là món ngon vật lạ. Nhưng mà thật ra đưa cho cha mẹ sống trong chánh pháp, đó mới là đại báo hiếu. Mà không ăn thịt chúng sanh là sống đúng chánh pháp. Còn dâng món ngon vật lạ cũng là hiếu thảo đó, nhưng mà hiếu thảo mức độ thấp thôi. Còn mình đưa cha mẹ sống trong chánh pháp, đó là đại báo hiếu, thì chúng ta vẫn có thể làm món ngon vật lạ mà không đụng tới máu thịt xương của chúng sanh. Bằng tấm lòng thành kính thì cha mẹ thọ dụng, thì cả mẹ cả con đều có phước cả. Cho nên cũng là cái hành, cái ý chí thúc đẩy chúng ta làm thôi, chứ không phải ai hết, không ai xúi dục, bằng chính chúng ta với sự sáng suốt chánh niệm tỉnh giác để chúng ta làm những cái việc có ý nghĩa trong cuộc đời này. Như vậy, điều sư nói với các vị là gì? Cuộc sống này nếu người ta không nhìn cho rõ cái chân tướng của cuộc sống, người ta sẽ luôn tựa vào các cái đối tượng ở chung quanh, vợ, chồng, người yêu, những người tài năng, thần tượng, ngưỡng mộ, của cải vật chất, sự nghiệp, địa vị, vân vân. Và ngưỡng mộ những điều đó vì nó là cái phương tiện làm cho người ta cảm thấy cuộc sống này sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta nhìn sâu hơn sẽ thấy cái hạnh phúc ở trên thế gian này là khi con người ta đứng trước tất cả mọi tình huống trong cuộc sống, người ta có câu giải đáp một cách thỏa đáng, thì tự nhiên người ta thấy nhẹ nhàng và gánh nặng xuống. Ví dụ như trong một gia đình mà cha mẹ lúc nào lời nhỏ nhẹ yêu thương con cái, cũng đồng đó một gia đình bên cạnh suốt ngày mẹ chu tréo mắng chửi, cha suốt ngày cờ bạc rượu chè, hai nhà sát nhau thì hai đứa con nó sẽ so sánh, nó nói mình sao mà tủi thân quá, cha mẹ, cha thì nhậu nhẹt, mẹ chửi bới cờ bạc, một bên thì cha mẹ biết đi tu tập bắt con trai ăn chay thập trai, rồi là biết nghe kinh nghe pháp, và cũng là hai đứa bé cùng lớn lên học chung với nhau. Nếu mà nó nghe pháp, nó hiểu ra, sẽ thấy cái đứa bé sống trong gia đình mà cha mẹ không biết tu là nó cũng có đủ nhân và quả để sinh ra trong cái gia đình đó, chứ không có ai mà bắt nó ở trong cái nhà. Nó cũng phải đầy đủ cái duyên, nó vào trong cái tinh cha biết mẹ để nó ra đời. Và cái đứa bé mà nó trong một gia đình biết tu trong chánh đạo cũng nó có đầy đủ cái duyên phước để nó sanh trong gia đình có đạo đức. Tức là cứ trên nền tảng nhân quả mà mình lý giải thì mình đỡ oán trách cuộc đời, đỡ trách cha trách mẹ. Nhưng mà sư nói nếu con người ta hiểu chánh pháp có thể chuyển hóa được gia đình của mình. Cho nên đạo Phật mới không có căn vào cái gì số mạng định mệnh để giải quyết một vấn đề gì hết. Nếu mà đạo Phật căn trên số mạng và định mệnh thì người ta sẽ mời sư Hương Nhũ đến đây, bởi vì là xem bói rất là hay, và sư trụ trì tính thất phước quang mời sư đến để chiều nay sẽ xem bói cho từng người và xem cái gì cũng đúng hết. Nhưng mà không, mời sư đến để sư nói chuyện đạo cho mọi người nghe. Và cái chuyện đạo của sư và bất cứ giảng sư nào đi chăng nữa cũng làm cho mọi người cảm thấy tiếp thu một cách dễ dàng, hiểu thấu đáo, bởi vì tất cả mọi vấn đề là trên phạm trù nhân quả. Nhưng mà nhân quả trong đạo Phật nó cũng không phải là nó khô cứng, nó cứ nhân này quả đó, nhân này quả đó như vậy. Nó còn nhiều yếu tố khác để làm thay đổi cái quả. Vậy chúng ta phải nghe pháp để thay đổi kiếp cúc, kiếp sống, cuộc sống của chính mình. Như một em bé sinh trong một gia đình, nó lớn lên thành học sinh, sinh viên, lúc nào cũng cảm thấy buồn chán cuộc sống gia đình, cha mẹ bất hòa, gây cấn, cha cờ bạc rượu chè, vân vân. Nó chỉ muốn bỏ nhà để ra đi. Thì như vậy đạo Phật đâu có giúp ích gì cho cuộc đời. Không, bạn trẻ đó đến với các khóa tu, các thời pháp thoại hôm nay về có cách làm thay đổi. Cái thay đổi của bạn trẻ là không phải ngồi để nói rằng ba má không thấy cái nhà bên cạnh, người ta tu hành, nó tụng kinh niệm Phật, nó nghe pháp, còn ba má tối ngày chửi nhau à, tôi cũng chán cái nhà này lắm rồi. Là những cái đứa mà nó có biết nghe pháp nó về nó mắng lại cha mẹ như vậy. Còn cái đứa không biết tu thì gì, cha cờ bạc mình cũng số đề luôn. Thế nào, mẹ chửi bới thì mình cũng là đầy đủ các danh từ thô bỉ để nói chuyện với cha mẹ, tức là cộng nghiệp trong một gia đình rất như cái địa ngục thế. Những cái đứa nó biết tu á, nó biết nghe pháp á, thần tượng một gia đình hạnh phúc thì nó lại nguyền rủa cha mẹ của chính nó. Nhưng mà đạo Phật không dạy như thế. Đạo Phật dạy chúng ta đi đến đâu thì chuyển hóa đến đó. Các vị đến đây nghe sư nói pháp phải chuyển hóa tự tâm, chuyển hóa gia đình. Cho nên sư nói nếu không khéo chúng ta sẽ trở thành cái người hí luận, cái người tranh cãi pháp môn và bàn chuyện đúng sai suốt cuộc đời. Mà chúng ta bằng cái trái tim yêu thương, bằng sự hiểu biết của mình để chuyển hóa hạt giống xấu trong tâm thức mình và chuyển hóa ngay gia đình mình. Làm sao cho cha mẹ không chửi bới, mắng nhiếc con cái đây? Đứa con vẫn hết sức kiên nhẫn. Thay vì nó cằn nhằn, nó mắng nhiếc mẹ cha, nó lại bước vào đi học về, nấu cơm, mời cha mẹ, phải chưa nào? Cha sốt, thôi cha đừng uống rượu nữa, cha uống rượu nhiều, hãy gác, hãy thật. Cha có thương con không? Con còn bé lắm cha. Con thấy nhiều người bạn của con, cha mẹ cũng vì lớp vô cặp uống như thế này nè, rồi ung thư nè, rồi bệnh tật nè, rồi bỏ các con mà xa đi. Có nhiều cách để làm cho người cha phải cảm động. Đó. Rồi người con đọc những cái câu chuyện và nhân quả cho mẹ nghe. Khi một buổi tối mà cũng có những lúc là mẹ chán chê cờ bạc rồi đó, mẹ ngồi không đó, cũng có lúc mẹ ơi có câu chuyện hay, con đọc cho mẹ nghe. Ban đầu mẹ chửi không nghe, nhưng mà rồi có lúc mẹ nghe. Có người con nói cha mẹ con đâu có nghe pháp đâu, mà con cứ làm bộ, con bỏ vô con vắt lớn lên. Xong rồi một hồi tự nhiên cha nói nghe gì á, ngồi bên cạnh cũng nghe. Nói nghe cũng được hết chứ. Xong rồi nghe luôn. Từ những cái câu chuyện tình cờ trên cái pháp thoại đó, bỗng nhiên người cha lại cảm thấy một cái gì đó chí lý trong đời sống. Tức là chúng ta không thể ngồi chờ cuộc sống nó vận hành, mà chính chúng ta phải gia duyên vào để thay đổi cuộc sống. Thì các vị nghĩ đi, mình phải là một yếu tố hết sức tích cực. Chứ bây giờ chúng ta nói người con hiếu thảo như thế này, bất hiếu thì thế kia, rồi cái về mà nói rồi cũng thế thôi. Mình muốn có hiếu cũng được đó. Ba má mình đi dạy dạy đó, mình nói mai đi chùa nha ba, cũng chả chửi lên rồi thì thôi, có gì để nói. Cho nên cuối cùng mình cứ nghĩ cái chữ hiếu đó nó phải trong một cái gia đình Phật hóa này, chuyện nó khó có lắm. Cái chữ hiếu trong một gia đình mà cha mẹ chưa biết Phật pháp nó mới là tuyệt vời. Ta vận dụng cái điều mà sư giảng, nghe kinh, nghe pháp nè, chúng ta biết tất cả là đều gì? Cái hành ý chí đó tạo nghiệp. Làm sao cho cái hành ý chí đó nó trong sạch, thì tự nhiên nó sẽ chuyển hóa cuộc sống. Mình ráng học, cái bạn trẻ thì ráng học. Chính mình phải có cái gì? Có cái trái tim, cái lương tâm để đền đáp công ơn cha mẹ. Còn cái nhược điểm của cha mẹ, đừng có lấy đó làm vấn đề bất mãn, buồn chán, bỏ nhà hoặc nguyền rủa trở lại, mà phải có một cái tác nhân gì, một cái lực của chánh pháp tác động vào gia đình của mình. Từ cái cha mẹ không biết tu mà tự nhiên muốn nghe pháp, cha mẹ không biết gì về chánh pháp, mà thằng nhỏ từ bữa nó đi về chùa tới giờ thấy nó khác hẳn, thấy nó cũng không còn chơi game, nó không còn đàn đúng với bạn bè, mà tối nó thỉnh cái tiếng chuông, đánh tiếng chuông bảo cúng để cho ông bà nghe chuông cho siêu thoát, rồi nói những điều nghe hợp tình hợp lý. Phải cố gắng chứ, phải có tác dụng vào đó. Cha mẹ ơi, một khi giết là gieo cái nhân, rồi sẽ bị giết, đó là nhân quả không phải. Tất nhiên là nói cái đó là bị chửi trước cái đã, thì đừng có đem cái điều đó đem là giáo hóa ở đây, phải chưa nào? Tôi muốn là tôi ăn cái đã, nhưng mà người con vẫn kiên nhẫn, vẫn nói rằng cái bệnh tật từ những cái thiệt chúng sanh đem lại những căn bệnh cho tha nhân, cho con người bây giờ như thế nào. Bây giờ ta ăn chay vì sức khỏe nữa, chứ không phải vì ăn chay vì sợ tội không đâu ba. Bệnh tật trong các con vật ba, mình nè, cảm là nó sư đây cảm ho, đúng không nào? Mình bệnh như vậy mình không dám đến thăm người bệnh, mình sợ người ta bệnh thế. Con người mình biết các pháp vệ sinh, biết sống điều độ, mình còn bệnh huống chi con vật. Vật bệnh nhiều lắm, nhất là cái giai đoạn bây giờ đâu cũng thuốc, đâu cũng hóa học, đâu cũng tất cả là đều đồ giả hết, thì các con vật và bệnh vật nhiều hơn. Cho nên nhiều khi cha bệnh mẹ đau, ba má ơi con nói thật, thịt cá mà ba má nó bổ đó, nó có bệnh, ba má ăn tưởng bổ, chứ mà rồi làm cho cảm này cảm kia sinh bệnh. Mình là cái sức đề kháng mạnh nó vượt qua đó thôi, chủ yếu một cái là những cái bệnh tật trong con vật con người, bệnh đùng khẩu nhập. Cái đứa con ăn thua là nó biết dùng cái lời ái ngữ ấy, nó nói cha mẹ, tự nhiên nó chuyển hóa cha mẹ ngày một ngày hai. Thì cái hiếu trong mùa Vu Lan là mình đem cái tuệ giác của mình chuyển hóa gia đình mình. Chứ bây giờ không phải là cái bài hiếu mùa Vu Lan nào cũng đem cho các vị nước mắt để hối tiếc một chuyện đã qua. Các vị có đồng ý như vậy không? Sư cũng thích những câu chuyện lâm ly. Có một thầy ngoài Nha Trang nói, ngày 12 tháng 7 âm lịch là chùa của thầy tổ chức Vula. Sư cô Hương Nhũ phải sang. Một lần mời hôm bắt con mùa hè sư bệnh, sư không đi rồi. Đến cái ngày 12 tháng 7 này mà sư không ra là thầy là tăng lại gọi mình bằng chị. Là em không có gọi chị là sư cô idol nữa đâu nha. À, nó giống các bạn trẻ idol là ngưỡng mộ đó. Em không có gọi chị như vậy nữa đâu. Chị phải ra. Mà thiệt là bây giờ mình thấy mình chưa gì hết là mình thấy bệnh rồi đó. Cái chuyện bệnh đâu có nói được đâu thầy. Thầy nói không, chị phải ra. Hỏi tại sao vậy? Chị là cái người nói là con nít nó khóc, cho nên em cần chị ra để cho con nít nó khóc giùm em. Tự nhiên thầy nói như vậy, mình suy nghĩ mình đi giảng hát cho con nít khóc sao? Con nít khóc phải ý thức một cái điều gì sau nước mắt của nó, chứ không phải cái câu chuyện nó thương tâm quá và khóc giống như các vị ngồi trước cái màn hình TV và khóc cười với cái màn hình đó. Nó cũng là cảnh giả tạo, và cuộc đời nó cũng là các thước phim giả tạo. Thấy buồn thì khóc, thấy vui thì cười. Và cuộc sống của các vị, của tất cả chúng ta cũng là đi qua những thước phim mà thôi. Thế thì cứ buồn lại khóc, rồi vui thì lại cười. Cũng như chúng ta phải giảm chế những giọt nước mắt, và chúng ta phải hành động. Đó là tuệ giác. Kinh Tương Ương Phật dạy, gieo hạt gì gặt quả đó. Người làm điều lành gặt quả lành, làm điều ác gặt quả ác. Gieo trồng hạt gì nếm vị quả đó. Bây giờ mình sống với cha mẹ, anh em, với vợ, với chồng bằng cái gì hạt giống yêu thương, mình sẽ đón nhận cái quả yêu thương không thể khác. Rồi mình nói, hồi xưa con yêu chồng con lắm xưa, bây giờ yêu hết nổi rồi. Bây giờ là con chỉ muốn là gì, con thích niềm hạnh phúc và đến chùa niệm Phật tụng kinh rồi con thấy hạnh phúc không? Còn về là sống cho gì, hết cái kiếp sống này nợ đời. Có vậy không? Có, các vị đồng ý kìa, thấy không? À, hồi xưa có nghe như vậy nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ đừng có nói chuyện gì hết. Mùa Vu Lan báo hiếu thì chúng ta nói cái Vu Lan báo hiếu, bản chất của Vu Lan báo hiếu là gì? Là hạt giống yêu thương. Nhưng phải bản chất Vu Lan báo hiếu là gắn hoa hồng rồi khóc. Đó chỉ là một hình thức để gì? Khơi nguồn hiếu đạo cho tất cả người con Phật nhớ rằng mình còn cha mẹ hay đã mất cha mẹ và phải báo hiếu như thế nào. Chứ còn cái chất liệu của Phật giáo vẫn là gì? Yếu tố tuệ giác. Chứ không phải là đạo Phật là nước mắt, không phải đạo Phật là hối tiếc chuyện đã qua. Không phải như vậy. Và bây giờ chúng ta nói niềm hạnh phúc của con là đến chùa nghe pháp rồi sinh hoạt với các sư. Đó, sư hồi đó ở, có đi qua Canada giảng một lần, có một cái cô, một người em xinh đẹp lắm. Ngày đến công quả nghe pháp và niềm vui của con là như vậy, đến chùa nghe pháp và làm công quả. Việc làm của cô là không chỉ là làm cái công việc là hương đăng, là lau dọn ở trên bàn Phật, và rất là thích lau dọn ở các cái bàn vong, bàn của người chết. Nhang lúc nào cũng nhiều, bông hoa héo là cô đến cô lau dọn thay hoa cho người chết, bất kể người chết đó có quen biết hay không. Mà cái chùa lớn lúc nào cũng có vong hết, lúc nào có đám ma đến, cho nên cố lúc nào làm công việc lau dọn cho cái bàn thờ người đã chết. Cô nói cái chuyện gì không ai làm, con làm. Và cô nói niềm vui là như vậy. Sau đó thì một cái buổi sáng, tinh sư nó người chồng cô đến gặp sư bên nước ngoài á, 9 giờ là vẫn còn, là cái lúc đó mùa đông ở Canada là 9 giờ vẫn sương mù. Mà mới 7 giờ là cái người đã đến gặp sư rồi. Để nói gì? Để nói rằng sư ơi, vợ của con đến chùa về là ngưỡng mộ sư lắm. Bố chỉ thích làm công quả là dọn các bàn vong chứ không thích nghe pháp. Nhưng mà trong khi tình cờ đang dọn, nghe sư nói chuyện, cái bài pháp sư giảng hôm nay cái gì cũng có cái nguyên nhân của nó. Thì tự nhiên cô cảm thấy vui, cô ngưng công việc lại, cô ngồi cô nghe. Rồi cô về cô kể lại cho đứa con gái của mình. Ông chồng thì không được nghe, chỉ là trộm nghe thôi, mà đến gặp sư là bởi vì hai vợ chồng không có nói chuyện với nhau. Giận lắm, giận nhiều ngày, nhiều tháng, và sắp đi đến ly dị rồi. Cho nên nói, sư ơi, vợ con ngưỡng mộ sư như vậy đó, thì con xin sư nói làm sao cho vợ con hàn gắn lại với con. Tại sao như vậy? Giả sự hiểu lầm, vợ con nghĩ rằng con có hình bóng khác, cho nên coi như là sống như là trong một mái nhà nhưng mà hai thế giới. Sư nói thôi, phải nói rõ hơn cho sư biết vì sao mà vợ chú hiểu lầm. Cái ngày mà coi như là một cái ngày kỷ niệm phụ nữ đấy, phụ nữ quốc tế phụ nữ, thì anh chàng ba là một cái người quản lý một cái công ty, tặng hoa hồng cho hết tất cả những người con gái trong cơ quan, trong công ty đó. Mà có một cái người con gái là để ý anh ta để được nhận cái hoa hồng đẹp nhất trong tất cả cái hoa hồng, không biết vô tình hay cố ý vậy như vậy. Rồi còn cái gì nữa thì có thể chưa chắc anh ta đã kể hết, nhưng mà chuyện nó tới tai người vợ. Và sư nói còn cái gì nữa phải không nào, chứ không đơn thuần chỉ một cái. Chắc chắn là người vợ sẽ ghen tuông vân vân nhiều. Và anh ta nói người vợ con ghen không thể nói hết sư ạ. Chỉ cho một đêm đến sáng toàn bộ quần áo của con cắt luôn đấy. Sáng ra con không có quần áo mặc. Trời ơi, em làm cái gì vậy? Mặc như thế đi, gặp cái người yêu đi, gặp tình nhân đi. Tức là một quần ngắn thôi, quần sọt ra đi. Cắt hết quần áo ra là phải vụ hết. Ghen như vậy đó. Rồi xong cũng nói hết là yêu vợ nhất trên đời vân vân, là chỉ vì sự hiểu lầm. Xin sư giải quyết giúp cho. Thì khi chiều đó thì là người vợ lại đến, thì sư cho cô làm công việc của cô xong rồi thì sư gặp riêng để nói chuyện đó. Thì cô lại biết là mình đề cập đến chuyện ông xã con đến gặp sư hả? Sư đừng nghe những gì anh ấy nói à, không tin được đó sư ạ. À, tức là cố là đạo Phật, cố anh kia đạo Thiên Chúa, hai người khi đến với nhau là coi như không có đám cưới luôn, cha mẹ hai bên không đồng ý. Cố đẹp lắm, hy sinh hết để đến với nhau, bây giờ anh phản bội rồi. Phản bội là chắc chắn là anh đã có tình nhân rồi, xin sư đừng nghe bất kỳ cái điều gì anh nói. Nếu như cái nhìn của tuệ giác thì vô thường, sư không thể khẳng định là anh ta là người chung thủy hay phản bội. Nhưng cái chuyện vô thường có thể đến với con người bất cứ lúc nào. Và con người ta sống trăm năm chung thủy với nhau, đó là một phước báo. Còn ân nghĩa sống đời với kiếp là một phước lành. Chúng ta đã gieo nhân trong nhiều kiếp sống, chứ cái chuyện đó bây giờ, cái thời buổi này cũng là khó. Cho nên người vợ bảo sư đừng nghe người chồng, người chồng bảo sư đừng tin quá người vợ, nên là không hẳn lắm được. Như vậy là cái niềm vui của cô chỉ đến chùa làm công quả và lăn quanh với các sư thôi, còn về nhà là địa ngục. Nhưng mà ly dị đó thì còn nghĩ tới các con. Thì như vậy cái nhìn của Phật pháp là như thế nào? Mình phải chuyển hóa chứ, mình phải chuyển hóa những hạt giống sân hận đau thương ở trong cái gia đình của mình. Chứ chẳng lẽ niềm vui của con là đến chùa nghe pháp, rồi còn hết đó là không có bao giờ có vui hết mà. Tuần đến chùa có lần mà, hay là một tháng có một lần, để bao nhiêu còn ngày còn lại mình sống trong địa ngục hết sát. Cho nên mình phải chuyển hóa gia đình của mình, mình phải lắng nghe, phải hóa giải các cái hạt giống xấu đó, tưởng nghĩ xấu cho người chồng mà đem cái hạt giống yêu thương để tưới tẩm cho người chồng. Mà trong nhà Phật hay nói là hồi hướng, hồi hướng công đức lành đến cho ổng, phóng sanh hồi hướng cho ảnh. Ảnh cái gì cũng tốt, cũng dễ thương, mong ảnh được bình yên, mong cho ảnh lúc nào cũng sống đúng là một người chồng tốt. Mà bây giờ nói nhiều thứ quá không nhớ, thì các vị đến đây niệm Phật phải không? Nam Mô A Di Đà Phật. Xin ông xã yêu quý đừng có bao giờ đi lệch cái con đường hạnh phúc của vợ chồng. Hãy sống một vợ một chồng, đừng có tà dâm nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thay vì giận hờn, mình có ý nghĩ như thế là mình chuyển hóa hạt giống sân si ngay trong tâm thức của mình. Các vị đồng ý chưa? Thì cha mẹ với con cái cũng vậy. Nếu chúng ta nói là mùa Vu Lan báo hiếu là đến chùa thế xưa, con không bao giờ nhỏ được một giọt nước mắt đâu. Tại ba má còn mở miệng là chửi bới, không con có gì đâu là hạnh phúc. Bây giờ mình phải nói cái khía cạnh mặt trái đi. Và cái chuyện này là sư cũng đã được nghe ở tại chùa Hằng Pháp.
giảng xong là khóc dữ lắm. Đến khi pháp đàm đứng lên hỏi là một bạn gái dũng cảm đứng lên để nói xấu về mẹ mình. Và sư nói gì thì nói, chứ còn con không bao giờ mà có thể là hiếu đạo và kính trọng mẹ con được. Vì mẹ con cờ bạc, mẹ con dắt người đàn ông khác vào nhà con biết. Đó, sư phải nói như thế nào đó? Lúc đó là sư bế tắc đấy, vì không có chịu nhìn cái mặt khác của cuộc sống. Cái nhìn hiếu đạo, con phải dâng cúng, con phải trưởng dưỡng mẹ cha, con phải hết lòng. Bởi vì không có cha mẹ, không có thân này, mình cứ một chiều đó. Nhưng mà giới trẻ bây giờ nó lại nhìn một chiều hướng khác. Nó đi chơi nè, bạn trẻ đem cho nó nhiều niềm vui, tán gẫu, tán tiếc gì đó, những cái danh từ của nó, tiếng lóng tiếng gì đó vậy mà vui. Còn về nhà chửi bới, và mẹ nó có tốt gì với cha đâu. Rồi cha cũng sao, bà ăn chả tôi ăn em, cha cũng chả tốt. Thế là nó cảm thấy gia đình là địa ngục. Và đứa con bỏ gia đình, cô đơn ra đi. Cô đơn ngay trong một gia đình còn cha mẹ, chứ không phải mồ côi khi cha mẹ đã chết. Như vậy người ta nói, năm xưa tôi còn bé, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, riêng mình tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ là mất cả bầu trời. Nước mắt tuôn tuôn. Nghe tiếng chuông chùa đó, mùa vu lan càng thấy mình khóc. Mẹ không còn nữa, mẹ đã đi rồi là khóc. Nhưng có những người nó bảo không có một giọt nước mắt nữa, tại vì con có thấy hạnh phúc gì trong cái gia đình này đâu. Những cái địa ngục vậy. Như vậy thì sao? Đạo Phật như thế nào? Có vai trò gì trong vấn đề đó? Đó, chính chúng ta phải thắp sáng lửa yêu thương. Hạt giống yêu thương chúng ta đang sẵn có, chúng ta phải ươm mầm hạt yêu thương đó trong cái mái nhà của mình. Chứ không phải là cái hạt giống yêu thương vào trong cái nhà đã đầy tràn các bông hoa, tiếng cười và ánh sáng. Mà hạt giống yêu thương, tuệ giác của Đạo Phật phải đến trong những gia đình bất hòa, gây cấn, hận thù, ly tán, và không có một cái giới của một người đệ tử. Thì cái tuệ giác cần thiết. Chúng ta không có thể chờ đợi mọi thứ sẵn có rồi chúng ta hưởng, mà không có sẵn có chúng ta trách móc cuộc đời. Nó như vậy thì cái hành dẫn chúng ta đi tạo nghiệp vẫn làm ý hành đen tối. Chán trường là một ý hành đen tối. Rồi nói tâm đi. Tâm chán trường là một trạng thái tâm xấu. Tâm bất mãn xấu. Tâm nguyền rủa là một trạng thái tâm xấu. Oán trách cha mẹ là một trạng thái tâm xấu. Như vậy vẫn tạo nghiệp. Cho nên trước tất cả những gì đang diễn ra, chúng ta phải tác dụng một cái lực, chưa nào, một cái trạng thái tâm tốt đẹp. Thì như vậy cái nghiệp, cái quả chúng ta đón nhận mới có đẹp. Chúng ta không thể chờ đợi mọi thứ đã sẵn mặt. Vu lan không phải là nước mắt. Đúng, ai mất mẹ thì tiếc khóc. Sư không còn cha, sư có những giọt nước mắt khóc cha. Nhưng cuối cùng mình tu tập để có cha, mình đã về một cảnh giới kiết tường nào chưa, mới là cái điều phải làm. Chứ không phải lúc nào nước mắt. Bây giờ đám tang mà là nước mắt, mà người ta bảo ủa cái nhà này là Phật tử mà sao khóc dữ vậy, quy y hết mà sao người chết khóc nhiều quá. Tại vì nước mắt không giải quyết gì hết. Đó, nên là hành động yếu tố tích cực. Đó là cái vấn đề người con Phật phải suy nghĩ trong từng gia đình, trong từng cuộc sống. Các vị có đồng ý như vậy không? Còn nếu muốn khóc, sư nói một hồi là khóc ngay. Không nào. Hay quá. Trời ơi, sư giảng khóc quá trời luôn. Khóc để giải quyết điều gì? Nếu giọt nước mắt ân hận và làm lại cuộc sống nên không. Còn khóc vì mọi người khóc, mình khóc, không có nghĩa gì hết. Cho nên cuối cùng vẫn là yếu tố tuệ giác. Thức tỉnh chúng ta đã gieo hạt gì gặt quả đó, thì hãy gieo hạt giống yêu thương. Nên ngày xưa con yêu chồng lắm, giờ yêu không nổi, là do cái hạt giống đã cằn cỗi rồi, không được tưới tẩm, không được chăm sóc. Nên ngày xưa nhìn như một hoàng tử mà lấy được rồi thì không còn hạnh phúc nào hết. còn giờ ông già rồi, thấy chưa? Thì mình cũng có trẻ nữa đâu, thì cứ tiếp tục tưới tổng hạt giống yêu thương để yêu thương nhau. Mà không có cái tình yêu thương nào mà nó trong chánh pháp là cùng nhắc nhở làm điều lành. Bây giờ giận hờn gì nữa ông, con mình lớn rồi, mình phải làm gương. Mà trong khi người chồng sân hận thì người vợ phải tiếp tục tưới tẩm hạt giống yêu thương. Chứ ông sân hận mình nắm luôn cái tô chản, im chưa? Thì nói, à bà đập tô à, thế là ông dọc luôn nguyên cái dàn tủ chản rồi xong. Rồi lấy vũ khí để mà dẹp hận thù. Nhưng mà sân hận chỉ làm cho hận thù thêm bốc cao. Tối thấy của cải là tiêu tan hết, mai phải tốn một bớ tiền đâm ra, bắt đầu lôi nhau ra chỉ chiếc, chửi bới tiếp tục, không hàm lắm được. Đứa con mà thông minh lúc đó hãy dọn dẹp chiến trường. Đứa con thông minh lúc đó hãy quỳ bên cha mẹ. Con thấy những lửa sân hận cuối cùng không giải quyết gì, con đau khổ lắm, con muốn cha mẹ hãy thắp lên cái tình yêu thương, giống như mà ngày xưa mẹ đi sinh con ra mẹ hạnh phúc như thế nào. Giờ con lớn vậy sao mẹ không hạnh phúc, mà cha mẹ lại dày vò nhau làm khổ nhau. Cái đứa con phải thức tỉnh biết nói cái gì. Không, đứa con thời nay là gì? Đi, ở nhà tao là địa ngục. Đi, đi đâu? Ghẹt những trò chơi thất vọng, rồi phá thai, tự tử. Tức là đấy cũng là trong một cái thế giới mà chúng ta nói bây giờ tu nhiều đó, nhưng mà những cái chuyện băng hoại nó rất nhiều, bởi vì chúng ta không có tưới tổng hạt giống yêu thương cho nhau, mà chúng ta chỉ luôn luôn đặt ra câu hỏi là tại sao, giá mà là không giải quyết được điều gì hết, gieo trồng hạt gì nếm vị quả đó, mà chúng ta chỉ thích gieo hạt giống hận thù. Sư kể lại câu chuyện mà hai vợ chồng mà giận hơn nhé. Đến ngày sư sắp sửa về nước rồi, sư nói với cái người vợ đó, sư sẽ rất là vui nếu hai vợ chồng cùng đến chùa để nghe pháp. Người vợ nói đâu mà dễ vậy sư, anh đạo Chúa con đạo Phật mà sống chung với nhau hai đứa con là ghê lắm rồi, chứ làm gì có chuyện dắt nhau đến chùa. Rồi bây giờ là anh lại còn la gì, còn không tốt, không chung thủy với con nữa. Nhưng mà em có nhìn thấy hai đứa con gái nó quá dễ thương. Nó nói con yêu cả mẹ, con yêu cả cha, con không muốn cha mẹ con sống như thế này. Sau đó là thuê, nghĩa là khi giận nhau đó là hai cái nhà sát nhau, ông ở nhà, bà ở nhà, nhưng mà sát nhau để hai đứa con chạy qua chạy lại. Tức là không có ly dị với nhau, nhưng mà sát nhà nhau để chạy qua chạy lại. Tại sao không hóa giải để vào một nhà mà ở? Còn người chồng thì nói thuê hai cái nhà con phải trả tiền hai lần chứ, chứ đâu phải bả trả đâu sư. Đó. Bây giờ phải làm sao? Thì sư biết nói gì giờ, sư cũng đâu có kinh nghiệm để mà có thể hiểu hết những cái mâu thuẫn trong gia đình. Mà sư chỉ nghĩ rằng sư nhớ Phật dạy là mình gieo cái hạt giống ngọt lành mình sẽ có trái ngọt. Thì cứ năn nỉ cái người nữ Phật tử đó là hãy yêu thương hóa giải. Rồi người chồng đó, ông còn phải nghĩ tới hai đứa con. Nếu có một cái phút nào đó ngoài chồng ngoài vợ đó, rồi thì người ta cũng phải nghĩ lại. Mà nếu không nghĩ lại nữa đó thì đã hết duyên rồi, theo cái nhìn của Phật pháp. Nhưng mà đây rõ ràng là ông còn năn nỉ sư mà, tức là ông cũng còn thương vợ mà. Và đến ngày sư lên máy bay về nước là hai vợ chồng cùng đưa sư ra là phi trường. Chắc là cái hóa giải được một phần này. Lúc nào sư cũng có nhắc hoài cái chuyện gieo hạt giống yêu thương, rồi hồi hướng những việc tốt lành. Và nếu có những người có cái tuệ giác đó, người ta dùng ái ngữ là lợi hành đồng sự, dùng lời hay tiếng tốt để người ta khuyên, người ta cùng làm với chồng và chia sẻ, tự nhiên mọi cái mâu thuẫn sẽ hóa giải. Và con cái đối với cha mẹ cũng vậy. Sư nói nghiệp tự thân nó là một quy luật, nó vận hành, nó hoạt động trong cái lĩnh vực của nó, không có phụ thuộc vào một cái thế lực nào bên ngoài. Chính chúng ta điều khiển nghiệp của chính chúng ta. Mà cái yếu tố tu tập cái tuệ giác của mình yếu á, thì nó cái hành nó sẽ lôi mình vào những việc xấu. Chẳng hạn như chúng ta cái thói quen nghe pháp là ngủ. Bây giờ muốn nghe lắm, nhưng mà ở trong cái tâm nó thì cứ nhắm mắt chút đi, lát mở ra. Cái rồi nhắm mắt, cái rồi thiếp luôn một hồi, 15 phút nữa tiếng. Cái người bạn thúc thúc cái giật mình mở mắt ra. Phải không nào? Đó. Giật mình mắt mở mắt ra. Thì cái hành của mình đó, nó có, sẽ có hai yếu tố. Sẽ đẩy ra. Thôi, nghe pháp đi chứ. Sắp hết thời pháp rồi. Phải dụi mắt, tỉnh táo, phải nghe. Đấy chưa nào? Đó. Nhưng cũng có một yếu tố khác. Ngày mốt lấy bằng, coi, ngủ tiếp. Ngày mốt có băng, sẽ coi, bây giờ ngủ tiếp. Dựa lưng vào. Chỉ một cái chuyện đơn giản thôi. Cái hành nó thúc đẩy mình hai hướng. Một là sẽ tỉnh táo, lưng thẳng, chánh niệm, tỉnh giác. Hai là ngồi xiên xiên, vẹo vẹo, gật gật gù gù vậy. Giống như đang nghe, thật sự đâu nghe gì đâu. Cái hành nó thúc đẩy là ngủ đi, ngủ gật là ngon nhất, không có gì bằng ngủ gật. Rồi là cái chú quay phim, chú sẽ cho cái băng vài bữa nữa coi. Đến khi mở cái băng ra thì sao? Lại gật một chiều coi. Giờ ngủ lại, lại gật. Và hầu như không bao giờ có đầy đủ cái gì? Cái ý chí để hết một thời gian đó. Cái gì thúc đẩy? Cái hành đó thúc đẩy chúng ta tạo nghiệp. Cái nghiệp đó không có gieo nhân với chánh pháp, với trí tuệ. Như vậy là những cái hành động từ nghiệp để gieo nghiệp có thể bất thiện hoặc là thiện lành. Cái bất thiện thì chúng ta thấy nó cũng trong năm giới mà nó ra. Từ năm giới nó ra thành là 10 nghiệp bất thiện. Thân của mình sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Còn miệng á, nói dối, nói vu khống, chửi mắng, nói chuyện đòn sắp hai đầu, nói tầm phạm. Ý thì tham lam, sân hận, si mê. Nó diễn ra tất cả các nghiệp tạo quả báo cho chúng ta. Nó hành thúc đẩy chúng ta đó. Và tất cả những hành động về thiện thì tạo ra nghiệp thiện đó. Mà mình không làm 10 cái việc bất thiện thì là hành động thiện. Mình không sát sinh, không tà dâm, trộm cắp, không nói đôi chiều, không đòn sắp, không nói lời hung ác, không ý, không tham, không sân, không si. Mình cứ sống trong một cái trạng thái lúc nào cũng chánh niệm và làm chủ mình như vậy, tức là mình tạo nghiệp thiện. Nói là phải nói lời lành, nói lời chân thật là nghiệp thân nghiệp lành đó. Cái gì mà cứ mình chệch cái hướng chánh pháp chánh nghiệp đấy, mình không làm, tức là mình tạo nghiệp lành. Thì bên cạnh đó có những cái công hạnh để cho chúng ta còn có những công đức thù thắng hơn nữa, là như bố thí này, rồi giữ giới là thiền tập, biết tôn kính, rồi biết hy sinh, rồi là biết hồi hướng công đức, rồi hoan hỷ với công đức của người khác, biết lắng nghe giáo pháp và biết nhắc nhở mọi người cùng sống trong chánh pháp. Những cái điều đó làm cho cuộc sống của mình công đức nó thù thắng hơn rất là nhiều, chứ không phải chỉ là không phạm giới nha. Ai là người đó nhận lãnh? Một người có ý thức hành động tạo nghiệp dù thiện hay bất thiện thì người đó sẽ nhận lãnh cái quả thiện hay bất thiện tương xứng. Nhưng mà không thể nói một người hành động hay tạo nghiệp thiện hay bất thiện như thế nào thì nhận trọn cái quả. Tại vì mình cũng còn các cái duyên khác còn các cái duyên khác nữa, chứ không phải là nhận trọn. Ví dụ chúng ta gieo một cái nhân lành mà chúng ta không có bao giờ trộm cắp. Cái nhân lành đó, cái phước đem đến là gì? Của cải của chúng ta được trọn vẹn, nước không cuốn trôi, nhà không cháy, không bị xung công, không bị con cái phá hoại, không có bị thất thoát bởi bệnh tật vân vân. Tức là cái của cải mình có thăng hoa hoài nó nhiều nhiều lên bởi vì cái nhân mình là không trộm cắp. Nhưng mà tại sao chúng ta lại không được trọn vẹn trong cái nhân đó? Chúng ta gieo cái nhân không trộm cắp, nhưng mà cái quả của mình lại không tròn, là bởi vì mình vẫn bị mất đồ, mất đạc vân vân, chứ không phải hoàn toàn là mình không bao giờ mất. Là cái nhân chúng ta gieo mà không tròn là bởi vì sao? Bản thân mình không lấy, nhưng có khi mình xúi người khác lấy. À, sao mày không tới bả mày lấy đi, bả giàu thấy mồ lấy đi. Nhưng bản thân mình là không bao giờ. Mình lấy là mình thấy xấu hổ rồi, sao mình ăn cắp được. Nhưng mà một cái thằng gọi là vô danh tiểu tốt như thế đó, trộm được bao nhiêu mày cũng trộm, lấy về xài đỡ khổ đó. Không lấy mà xúi người khác lấy đó, là mình đã không trọn vẹn công đức của mình. Hoặc là mình thấy có một cái đứa nó nghèo, không biết nó ăn cắp được ở đâu, nó chiều đó, nó có một cái bữa ăn uống phủ phê rồi mua bộ quần áo mới, mình biết là nó ăn cắp, mình lại hoan hỷ với cái việc của nó là cái thằng nhỏ nó đang biết tổng được cái gì, biết lấy được của ai, nó khá là nhỉ. Mình lại vui vẻ cái việc của nó, thay vì mình hy sinh bố thí cái ở trong nhà mình, dạy cho nó sống tốt hoặc cho nó một cái nghề nghiệp nào đó, thì mình lại là tán thành cái việc bất lương của nó. Tức là cái nhân không trộm cắp của mình, tuy mình không trộm cắp nhưng không trộm lại thì mình vẫn mất mát, mình vẫn của cải không được toàn vẹn, và từ đó các vị suy ra cái nhân là như vậy, nhưng không phải lúc nào cái quả nó cũng trộm hết. Nó gieo nhân tốt thì cũng còn cái quả, những cái duyên khác tác động vào, hoặc xấu hoặc tốt. Và chúng ta có những cái nhân xấu nhưng chúng ta tác động vào những cái điều tốt đẹp thì tự nhiên cái quả nó chuyển hóa sẽ thay đổi. Như sư nói đó, trong một cái gia đình nó có nhiều cái hạt giống hận thù, có nhiều cái mầm mống đau thương, chúng ta biết tác động những yếu tố tuệ giác đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ, chúng ta chuyển hóa. Nhưng mà phải bền bỉ và kiên nhẫn, không bao giờ nói vài ba câu mà nó thay đổi được. Vậy còn phải công đức lành mình làm nữa, mình làm nhiều việc lành, mình hồi hướng nữa, mình phải cố gắng sống trong chánh pháp cho tốt đẹp. Khó lắm mới chuyển hóa được một gia đình, mới chuyển hóa được cha mẹ anh em. Cho nên cái tinh tấn á, Đức Phật dạy chữ tinh tấn cao hơn cái kiên nhẫn rất là nhiều. Đó. Thì cái tinh tấn đó là bền bỉ, làm các cái việc làm cách bền bỉ mới là tinh tấn. Chứ cái chữ tinh tấn không dành cho người làm ác, mà tinh tấn dành cho người ý thức được việc làm nhưng mà có bền bỉ để làm không, hay một lúc nào đó những cái nghịch duyên nó đến, điều bất mãn đến, chúng ta buông bỏ. Nên cái yếu tố tinh tấn lúc nào cũng là một trong những yếu tố quan trọng của những người con Phật. Hạt giống yêu thương nó làm cho đời sống tâm linh của chúng ta không phụ. Các cái phương tiện khoa học kỹ thuật và vật chất không can dự giải quyết được con người ta có hạnh phúc hay không. Yếu tố tuệ giác, sự tinh tấn làm các việc thiện lành và phải biết đâu là chánh pháp. Con người ta cũng bị rơi vào trong tà kiến, ác kiến nhiều lắm. Nếu ngay vua Vũ Lan báo hiếu, rất là nhiều gia đình cứ nghe tới Vũ Lan là người ta làm các việc lành. Có người ăn chay nguyên tháng bảy, phóng sanh rất là nhiều, làm rất là nhiều việc thiện để hồi hướng cho cha, cho mẹ, còn tại tiền Tăng Long Phước Thọ quá vãng thì là được về Tây Phương. Nhưng mà cũng có rất là nhiều gia đình, đặc biệt là ngoài miền Bắc đó, ma chay, tan chế, dỗ chạc, sát sanh vô cùng vô tận. Vì đó là một cái sự tà kiến, là ác kiến thôi. Tại vì lấy thịt chúng sanh để cúng tế cha mẹ rồi mình ăn. Sư nói là không phải là cúng là cha mẹ ăn được, bởi nhiều cõi giới mà cha mẹ đang đọa lạc hoặc đang đã tái sanh. Cho nên cái sự cúng tế đó thường là không có kết quả, mà chỉ đem lại những cái hậu quả đau đớn thôi. Nhưng mà Đức Phật, Đức Thế Tôn vẫn tán thành cho người con thiết lễ cúng tế nhưng không có giết sát. Các chẩn tế của người con Phật không có sát sinh, mà chỉ là phóng sanh, chỉ đem lời kinh tiếng kệ làm các công đức lành, thì Đức Phật vẫn tán thán các cái trai đàn chẩn tế như thế. Đó là trong kinh Trung Bộ Phật dạy rằng chứ không phải Trung Quốc mới có chẩn tế nha. Đức Phật nói khi chưa có Đức Phật thì tại Ấn Độ là các cái đàn tế lễ xúc Phật rất là nhiều, tế cúng thần lửa, tế cúng các vị thần này thần kia, tế cúng phạm thiên, tế cúng người chết đều là giết, và nhiều khi còn giết những người con gái còn trinh để tế lễ. Và khi Đức Phật thành đạo là một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngài cũng chưa hề phản đối việc tế lễ, bởi vì tế lễ nó thể hiện lòng của người còn sống đối với người đã mất. Tế lễ nó thể hiện lòng kính trọng. Chúng ta cũng qua các cái cuộc lễ, chúng ta dâng đèn hương trầm, những cái điều là tối thắng nhất cho Phật mà. Chúng ta phụ nhận hết thì cũng kiếm gì nữa, tại sao phải mua hoa? thức ăn trăm món, trái cây năm màu, rồi đèn trầm hương, tất cả mọi thứ để cúng dường Phật phát tặng. Mình nói tâm tâm mình bỏ hết cũng không phải đâu, phải có hành động để biểu hiện cái thế giới tâm của mình. Những cái đó đổ thừa cho tâm, chẳng làm gì hết, chẳng tu cũng không biết, không tu cũng không biết, cho nên cũng phải có cái thế giới vật chất để thể hiện cái tâm mình. Cho Đức Phật không phản đối chuyện cúng tế lễ đối với người chết, nhưng trong cái cúng tế đó không có giết sát sinh mạng chúng sanh. Bằng cái tâm thành chúng ta tụng kinh niệm Phật, trì giới, phóng sanh, chúng ta hồi hướng cho người chết, chúng ta hưởng sáu người chết một phần. Nó sẽ mà phủ nhận, nó sẽ không làm. Nếu nó chết là hết thì tự thân cái người chết đi theo quả báo phải thọ lãnh, người sống cũng chẳng có một công đức nào. Nhưng người ta làm công đức nhiều nhất khi trong nhà có người chết. Các vị có thấy không? Nhà có cha chết, mẹ chết, chồng chết, vợ chết, con chết, là vì cái thương ấy, khi sống không có được hết lòng, cho nên khi chết làm tất cả những gì có thể làm. Mà có chết là hết thì làm gì nữa? Rơi vào đoạn tiết, chết là hết là không được. Thế người ta vẫn có phương tiện để người chết có một chút công đức và người sống được tạo công đức. Không có nhiều người cũng phủ nhận hết, thế giới tầm thật, chết là tầm. Nhưng mà nếu không có cái sự vận hành của thế giới vật chất này, chúng ta chả làm gì hết, ngồi đó là chờ xung đột thôi. Thế không, thì chính cái thế giới vận hành này làm cho chúng ta bắt tay vào. Mới đây có một người Phật tử, sư mới quen thôi, ở trên Bình Dương, mà mời sư đến để làm gì? Để mà rước cái hương vong lên cái hình của người chồng về cái nhà mới. Cô ta dời từ Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh. Và khi sư vào nhà là một cái nơi thờ cúng Tam Bảo hết sức trang nghiêm, Tam Thánh Tây Phương, rất là đẹp đẽ. Rồi một bên là bàn thờ người chồng. Người chồng thì người Đài Loan, sinh ra được hai đứa con hết sức tuấn tú khôi ngô. Rồi là người chồng chết thì người vợ đau khổ lắm, sống được 7 năm hết sức hạnh phúc, người chồng chưa bao giờ nói một lời nặng như vậy. Mà tại sao chúng con sống yêu thương tôn trọng nhau như thế, hắn lại ra đi quá sớm? Thì người chồng chết 2 năm rồi mà bây giờ dời nhà mà gặp sư nói chuyện vẫn khóc y như chồng mới chết. Thì khi sư đến đó thì cô mới nói là nhờ sư tụng kinh để rước ảnh về nhà mới dùng con, vì con sợ là con rước ảnh về ảnh không chịu về. Thì cái nhà là nhà hai vợ chồng có 7 năm hạnh phúc, bây giờ về cái nhà mới ở Sài Gòn gần cha mẹ, con sợ ảnh không chịu. Tức là cô nói y như là ông chồng còn sống vậy đó. Thì sư nói được rồi, và sư nói cho ông sẽ về nhà mới. Nhưng con có bàn Phật thì sao? Dạ thôi, con cũng không cần rước cái bàn Phật, con rước ảnh là đủ rồi. Thế thì cô thờ bàn Phật làm gì? Con thờ bàn Phật, Tam Thánh và hương đèn, tất cả là vì ảnh. Ngày ảnh còn sống á, là ảnh rất là tâm linh, ảnh thờ Phật, ảnh nhiều khi làm việc bố thí cũng dừa, ảnh lén con tại vì ảnh không thích. Con nói anh đừng làm những việc vô ích, cuộc sống là làm việc vợ và con, đó là những gì anh phải làm. Tôi xin kể một chuyện thật. Thế nên anh muốn làm những cái việc gì đó về tâm linh, về Phật pháp, anh phải lén con để làm. Và khi anh chết, những cái gì anh làm là con làm hết hết mình luôn. Và hồi xưa anh lén em, bây giờ em làm giùm anh. Ngày xưa anh giấu em, bây giờ em làm hết. Anh đừng giận em, anh chết anh đừng giận em. Còn hai đứa con không biết là cha đã chết. Mẹ ơi cha đi đâu? Tại vì khi mà anh chết thì giống như đứa con nghĩ là ông chết, ông mua cái hòm nó nằm ngủ thôi. Hai đứa bé bé thôi. Cha con về một cảnh giới tốt lành lắm. Con lớn lên, học xong đại học thì cha về thăm con. Người mẹ trả lời như thế. Sư nói là sư thấy ông rất là hoan hỷ về nhà mới. Nhưng mà nếu con muốn ông hoan hỷ hoàn toàn là con đó phải rước hết cái bàn Phật này về cái nhà mới đó, và mỗi tối con tụng kinh niệm Phật cho anh nghe. Chứ phải mỗi tối con ngồi con rù rì, con nói chuyện khóc cười cho anh nghe đâu. Có thế hả sư? Anh nói với sư như thế đấy hả? Đúng, anh nói rước hết Phật về. Vậy là cách đây 2 năm rước Phật về thờ là bởi vì là gì? Ngày anh còn sống anh tín ngưỡng Phật pháp mà mình không. Bây giờ anh chết thì mình phải làm cho anh vui. Bây giờ về nhà mới thôi, để lại Phật trời lại đây hết, đem anh về thôi. Như là 2 năm qua em làm hết mọi việc vì anh thôi đó. chứ cũng chưa biết nuôi cho cô đâu.
Sư nói anh ấy muốn là con hãy rước Phật về, mỗi đêm con tụng Phổ Môn, con tụng Địa Tạng, con tụng Di Đà, hay con trì chú đại đi, hay con niệm Phật cũng được. Con hồi hứa con tụng cho anh ấy nghe. Ôi trời ơi, cái nhà mới á, cái bàn thờ nhỏ lắm, chỉ vừa để ăn ngồi thôi. Không, vẫn được. Con hãy làm một cái bàn ở phía trên, thờ Phật ăn ở dưới, ăn nghe con tụng kinh, niệm Phật. Thế rồi nghe lời sư làm đàng hoàng và an vị thôi. Hồi xưa bây giờ con hạnh phúc lắm, nhà con vừa có Phật và vừa có ăn ở trong nhà. Sư nói mai mốt rồi đây là cũng không có để hình ảnh luôn. Đó, cái bài vị đó, cụ Huyền Thất Tổ và những người mất tất cả trong cái bát nhang để tưởng nhớ đó. Nhưng mà tất cả đó, chúng ta muốn tưởng nhớ chồng, nhớ cha, nhớ mẹ, chỉ là cái công năng tu tập và làm các phước lành để hồi hướng, chứ không phải nhìn cái vong linh đó mà khóc mà kể đâu, không có ích lợi gì. Cho nên sư nhắc lại, chính cái khi người trong nhà có người chết, mình làm mọi việc để mong đền đáp lại những cái mà lúc còn sống mình chẳng làm, hoặc mình phản đối, hoặc làm cho người thân của mình buồn. Làm quá trời luôn. Đến độ người bạn của cô bảo rằng trong 2 ngày thôi là thiết lập một cái bàn thờ hoành tráng uy nghi chưa từng có. Chồng sống không làm thì chết 2 ngày sau là có hết mọi thứ. Lúc trước là năn nỉ vợ không chịu thờ, bây giờ là làm hết mọi thứ, làm để cho thấy tấm lòng người vợ trung thủy với chồng. Rồi bây giờ người ta bảo cúng kính phóng sanh tụng niệm rồi im kinh ấn tống làm gì cũng làm. Nên kể từ khi chồng chết là con biết chùa, biết Phật pháp một chút. Nhưng mà đến khi mà đi về nhà mới mà chỉ rước chồng về là tên chứng tỏ là chả biết gì hết. Làm để cho đỡ buồn và để an ủi là mình không có lỗi với chồng gì hết thôi, chứ còn thật ra chả biết gì hết. Nên các sư bây giờ phải có trách nhiệm đưa đời sống Phật pháp vào trong cái mái gia đình có người mẹ và 2 đứa con nhỏ. Trước hết là cứ tụng kinh cho chồng vui đi, rồi sau chính mình sẽ vui đấy nè. Là vì mình tụng mình phải làm theo lời Đức Phật, chứ không phải tụng để đưa vào trong một cái thế giới mơ hồ mông lung huyền ảo nào đó. Kinh Phật không có tác dụng đó. Kinh Phật có tác dụng để chúng ta chánh niệm tỉnh giác, không tạo các nghiệp xấu và ác. Ta tụng kinh trước khi sư đến các vị niệm Phật, các vị tụng kinh chứ lại ngồi không chờ sư. Sư nói 2 giờ mà thấy công việc gì mà 3 giờ các vị vẫn ngồi chờ. Các vị niệm Phật chứ các vị tụng kinh, các vị thiền hành thiền định, tức là chúng ta tạo các cái nhân lành trong chánh pháp, chứ đâu có ngồi để mà nói chuyện thế gian đâu dài gì mà chúng ta tạo nghiệp khi ta đến chùa đó. Thì chính những cái công đức lành mà qua cái phương tiện Phật dạy, thiền định, thiền hành, niệm Phật, đại bi, sám hối, tụng kinh, tất cả là đưa chúng ta về cái chánh niệm tỉnh giác, buông các cái pháp trần. Chúng ta làm những cái pháp tu tập như vậy, người ngồi thiền mà trong tâm nghĩ chuyện ái dục xấu khổ lắm, làm sao cho con hết cái điều đó. Cái người ngồi thiền mà trong tâm cứ ghét cái người này người kia xấu khổ. Cái người ngồi thiền mà trong tâm tính toán chuyện tiền bạc xấu khổ lắm. Cái pháp để đối trị phải đến thời để học. Thôi con ngồi thiền khó quá, thôi thì bây giờ con tụng kinh, và khi tụng con phải hiểu ý của kinh, bắt đầu tụng cho quen đó đã, rồi từ từ Phật dạy tới đâu hiểu tới đó. Thì khi mình đọc mà để hiểu thì cái tâm mình đâu có chạy được. Ở đây miệng mình đọc, tâm mình chạy, là vì mình cũng không có làm chủ được mình. Cho miệng đọc như là vẹt, nhất là người thuộc rồi nữa. Đấy chưa? Đọc léo léo cái miệng mà cái tâm nó chạy. Thế giới này, thế giới ma, thế giới quỷ, thế giới của tham ái dục lạc, nó chạy đủ nơi hết. Là vì cái hành, tức là cái ý, nó vẫn rất tâm đi tạp bộ. Mặc dù cái miệng, cái thân của chúng ta đang ngồi ở đây. Cho nên đi tạo tội là gì? Hành ý dắt chúng ta đi tạo tội. Cái tâm đó nói một cách đơn giản là tâm dắt chúng ta tạo tội dưới nhiều cách khác nhau. Và làm sao mà có khi cái tâm mình dắt việc làm, có khi là làm việc ác, dắt mình việc ác là do chính vô minh. Mà đạo Phật là trí tuệ, bởi vì chúng ta hầu hết là vô minh. Chúng ta sanh ra cũng trong niệm ái dục của cha mẹ mà có mình, tinh cha huyết mẹ, ân ái của cha mẹ mà có mình,
cho đến ai cũng có cả yếu tố tham ái và vô minh hết. Và cái sự tu tập này nè, đó là chúng ta như là dọn từng chút những cái án vô minh thôi. Cái căn bản của con người vẫn là tham ái vô minh. Cái chuyện tu chúng ta đừng nói dễ, phải kiên nhẫn, phải tinh tấn, phải bền bỉ, phải hết sức là sẵn sàng học lắng nghe chánh pháp để soi rõ lại nội tâm mình. Không phải phải lên chùa EA mấy câu Nam Mô A Di Đà Phật rồi ngồi đi kinh hành rồi tụng niệm cái trà công đức quá trời. Chúng ta mới tập làm một vài việc thôi chứ chưa có gì hết. Bởi vì chúng ta phải hiểu rất rõ trong cái tâm mình đó, cái hành đó nó thường dắt dẫn chúng ta làm cái gì. Có người sám hối là con rất là chuyên tâm giữ giới, nhưng mà cái miệng của con mà muốn mở lời ra là thường thích nói xấu người khác. Dám sám hối như vậy, lời hay cũng nói, lời đẹp cũng nói, nhưng mà nói xấu là hăng, rất là hăng. Bất cứ là cái chuyện đó mình biết hay không biết, nhưng nói xấu là có mặt. Bởi vì cái đề tài đó là cái yếu tố, cái hạt giống xấu đó đó, nó ở trong mình nó nhiều. Cho nên chỉ nghe ở đâu đó đang thì thầm cái gì làm sát tới liền, mình thắp lên liền, mình chắp vô liền và sôi nổi lên liền. Người ta nói sơ qua thôi thì cái hành ý của mình nó đẩy mình tạo nghiệp liền. Những con người ta biết tu tập, cái hành ý thúc đẩy, đằng kia đang nói xấu, đi tới, không tới, tới sẽ nói, đứng đây, yên lặng, niệm Phật, nhớ Phật. Đó, cái niệm Phật giúp cho mình là gì? Là chiến thắng các nghiệp nhân trách mình đi tạo nghiệp. Cái niệm Phật là nhắc mình là mình có yếu tố tuệ giác đây nè, mình niệm Phật là mình đang làm Phật nè. Chúng ta lúc nào cũng thức tỉnh mình như vậy thì chúng ta mới là xả báo thân mình mới về Phật. Bởi vì ngay bây giờ mình đã là Phật, nhưng mình niệm Phật cái miệng, nhưng mà ở đâu mà tạo nghiệp là có mặt mình. Ai sử dụng chính cái hành ý của mình thúc đẩy mình tạo nghiệp chứ không ai hết. Mà con người mình vốn sống trong các thiện nghiệp á, thì những cái việc xấu mình không có tới, mình tránh xa, mình sợ hãi và mình chán, mình tiệm ly với những cái chuyện xấu. Mình cái gì nghe tốt, bố thí, cúng dường, thuyết pháp, giảng kinh, làm các việc thiện, mình hăng hái và mình cùng nhắc nhở mọi người cùng làm. Tức là cái hành nghiệp về thế đó, nó thúc đẩy chúng ta. Còn có người 50-50, nửa tốt nửa xấu. Có người xấu nhiều, tốt ít. Có người tốt nhiều, xấu ít. Bây giờ mình tự xét lại, thường là nó xúi dục mình làm cái gì nhiều, thì mình biết cái nghiệp mình là xấu hay là nghiệp tốt. Nghiệp nằm ở đâu? Nghiệp nằm ở đâu các vị? Các vị nói trong tâm, trong thân, không nằm ở đâu hết. Nó ở thân, ở tâm, nhưng không hẳn là ở tâm. Tại vì tâm là tạo nghiệp từ trong cái ý của mình, đúng không? Nhưng khi tạo nghiệp là từ cái miệng, cái dùng nói xấu, phải không nào? Thì cái hành ý nó sẽ thúc đẩy cho cái miệng nói ra, cái miệng tạo nghiệp. Nhưng bắt đầu là cái hành lý xấu nó xuống, cái miệng hãy nói đi, lời nói gió bay, nói cho đã, cho sướng rồi, đâu ai biết. Cái tai hãy nghe những chuyện xấu đi, nghe rất thích, rồi thôi, đâu có ai biết. Cho nên cái tai nó không có tạo nghiệp, nhưng nó bởi thúc đẩy bởi cái hành ý xấu chúng ta tạo nghiệp. Cái tai không có nghiệp, cái tánh giác biết của chúng ta đó là sự trong sáng. Nhưng chính cái hành ý nghiệp xấu xa của chúng ta, chúng ta nghe giận hờn buồn thương ghét là từ ở bên ngoài tác động vào, là các cái pháp trần tác động vào tâm làm cho chúng ta biến động và chạy theo các pháp trần. Niệm Phật để chúng ta chánh niệm tỉnh giác và không chạy theo các pháp trần, chứ không phải niệm Phật để cầu xin một điều gì đó. Các vị có nghe rõ chưa ạ? Đúng là người ta niệm Phật để cầu vãng sanh, nhưng không phải Nam Mô A Di Đà Phật là Phật rước về, mà vãng sanh là tự nơi đây ta phải làm Phật. Chứ không có bao giờ tâm ta là quỷ, là ma, xúc dục làm các việc xấu mà lúc đó Tam Thánh rước mình cả. Nhớ như thế. Cho nên niệm Phật không phải là cầu, mà niệm Phật là tánh giác nhắc nhở ta có Phật ở đây. Và những cái gì hành ý xấu xa tạo tác, chúng ta dọn dẹp xa lắm nó, để chúng ta chỉ đi theo các thiện nghiệp.
Cho nên chúng ta hiểu thấu đáo một chút, ai cũng có cái tuệ giác. Ở phương Tây gọi là cái gì? Cái lý tính. Cái đó không cần ai cho, tự ta đều có. Cái sự hiểu biết thôi, khoan nói Phật Pháp gì hết. Cái hiểu biết để tự nhận định cái việc gì làm cho mình phiền não, biết đó là do vô minh. Cái việc gì làm cho mình an lạc, biết đó là chết dẫn bởi cái tánh giác của mình. Theo Phật tánh làm lành đó. Hay là tự tánh làm lành. Cái tự tánh là vốn tự tánh của mình là trong sạch, chứ không phải cái tự tánh của mình là nhớ. Thì cái niệm Phật nhắc cho mình nhớ là cái tự tánh của mình rất là trong sạch. Vì vậy tham là sân nào si, tất cả các nghiệp xấu ác, mình đừng có chạy theo các cái pháp lầm đó, mà hãy nhớ tự tâm của mình đây là bản lai diện mục trong sáng vô cùng. Đó là A Di Đà Phật đó. Chúng ta niệm Phật để chúng ta thức tỉnh cái tánh giác biết của chúng ta. A Di Đà Phật là ở chỗ đó. Cái tâm của mình lúc nào cũng sống trong tánh giác, tánh biết sáng suốt. Đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, đó là vô lượng công đức. Thì chúng ta không cầu xả bảo thân, chúng ta vẫn về cảnh giới của Phật. Vì tâm của chúng ta là không có hành nghiệp xấu xa bởi dục tham chi phối, mà trong sáng an lành, thì đó chính là tâm của Phật. Vậy thời pháp thoại hôm nay sư cũng rất là cố gắng nói rất là đơn giản, mong các vị dành thời gian để quán chiếu lại nội tâm và quán chiếu lại sự tu tập của mình, cách niệm Phật của mình, cách sống của mình, cách chuyển hóa trong gia đình của mình. Và mình là người Phật tử, mình là cái nhân làm cho gia đình hạnh phúc an vui, hay mình là cái nhân làm cho gia đình bất hòa đau khổ, mình phải xem xét lại. Các vị có đồng ý không ạ? Thời pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Sư mong mùa Vu Lan báo hiếu, tất cả chúng ta đều bằng ánh sáng tuệ giác của những người có Phật, mỗi chúng ta là một hoa hồng dâng lên cho cha và mẹ. Không có hoa hồng nào thắm tươi bằng cái hoa mà được ươm lên từ tình yêu thương, trí tuệ. Còn tất cả những hoa hồng được gắn lên trong mùa Vu Lan là một hình thức để chúng ta nhớ lại rằng mình còn cha mẹ hay đã mất cha mẹ. Mất cha mẹ báo hiếu như thế nào, còn cha mẹ sống ra sao. Đó là cái điều Đức Phật muốn gửi thông điệp đến cho tất cả những người con Phật trong mùa Vu Lan tháng Phật. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đạt Chứng Minh.
Thưa sư, con có ý kiến là con thưa với sư là con là từ ở Đồng Nai là bạch sư, con vô tình đi qua ta con thấy cái đảng về tỉnh thất có sư về giảng, thành ra con ráng tranh thủ con chạy về đây. Con được nghe thời pháp thoại rất là hay của sư. Vậy là trong gia đình con á thì ông xã con chết 20 năm rồi, con nuôi ba đứa con. Cháu đã thành tài, có bằng để vào bằng đại học, rồi bằng vi tính, bằng công nghệ. Rồi con cũng hay đi chùa lắm, tối nào con cũng đi tụng kinh mô Phật. Nhưng mà hễ con thấy con càng tu chừng nào thì con cái con nó không đối hoài tới con đó. Nhiều khi cái nó về nó trả lời với lại nó này kia kia nọ, con mang tâm sự con rất là buồn, con ráng ẩn nhẫn đó. Thì bây giờ nó muốn bán nhà để chia ra thì con cũng rất là buồn. Con làm cái bản thật là bự là con nhận nuôi người già và con từ thiện, con mua máy con ở nhà massage, rồi nấu thuốc xoa bóp, con không cần người ta trả con cái gì hết. Thì con làm tới đâu thì người ta hết bệnh tới đó. Mà cái bản thân con thì nó có bị nhức hai cái giò, con cứ đi tụng kinh niệm Phật thì nó lại bớt. Bữa nay là con vô tình con nghe thời pháp thoại của sư, và ý nguyện của con thì con muốn bỏ hết để con đi xuất gia. Tại nhà con có đi thu mua phế liệu nữa bạch sư, nhưng mà thu mua phế liệu cái là các quán bia thì nào người ta điện cho con thì con mới đi lấy. Con cái nói thôi mẹ đi đi, muốn tu rồi đi đi, rồi đừng có ở nhà này nữa. Đó, cả con trai con gái gì cũng vậy hết, là nó đi làm nó cũng không hỏi con. Con nhiều khi cái lối xóm người ta nói thấy cái công trình của bà nuôi con á, mà sống như vậy rất là cực khổ. Bà có tin rằng là bà nói một tiếng tụi tôi qua quýnh không? Đó thì sư cho con biết là con tạo ra nhân nghiệp quả gì mà để con đảm những cái sự gọi là cái quả báo rất nặng nề.
A Di Đà Phật. Sư cảm ơn các vị nghe sư giảng pháp, cũng muốn sư giúp để mà giải đáp một số vấn đề. Thì người Phật tử mà vừa đứng lên trình bày câu hỏi thì rõ ràng là không phải Phật tử của đạo tràng tỉnh Thức Phước Quang ở Đồng Nai tình cờ đi ngang và được nghe pháp Phật. Trước hết là sự chúc mừng một sự tình cờ và được nghe pháp như vậy. Có phải như vậy là may mắn không? À, may mắn quá. Nhiều người là hẹn là sắp lịch như này kia, cuối cùng đến cái ngày đó đau ốm không đi được, gia đình có hỗn sự không đi được, mình tình cờ được vào nghe pháp. Thì thời pháp thoại thì người Phật tử, người bạn chúng ta nói rằng nghe pháp xong muốn bỏ hết. Nếu mà quả là nghe pháp xong mà bỏ hết á thì tuyệt vời quá. Nhưng mà sư nghe qua hoàn cảnh của cô thì không thể bỏ được, chỉ nói thế thôi, chứ còn nặng gắn tan bồng lắm. Bởi vì thứ nhất có hai vấn đề: làm tất cả những gì đã làm cho con, nuôi con ăn học trưởng thành. Bây giờ con xem người mẹ, các con của cô đó, xem người mẹ cũng như là một cái chướng ở trong nhà. Bà có đi thì đi đi và bán nhà chia cửa đi, thật sự đau lòng cho người mẹ. Cái thứ hai, những gì đang làm là từ thiện giúp cho người già, rồi là mua thêm bán đồ phế liệu gì đó để mà có sống qua ngày. Thì cái cuộc sống đó thì chúng ta thấy là cũng tần tảo và vất vả. Con cái thì trưởng thành nhưng không đòi hỏi gì tới mẹ cả. Nếu như mà chúng ta hiểu cái bài pháp này đó thì chúng ta cũng không có gì để thắc mắc nữa đâu, vì mọi thứ đều là nhân quả hết. Nhưng mà cô á có một cái may mắn rằng không có bon chen nhiều trong cuộc sống, mà trái lại nhà biến thành nơi giúp đỡ cho người già, thì cái quả báo của mình đã chuyển hóa nhiều rồi đó. Đáng lẽ là thay vì con nó chỉ là không quan tâm đến mẹ, rồi là nó bảo chia nhà bán đi để chia của, là cũng là may. Chứ nếu mà cô không biết tu tập, mà không biết hy sinh cho bao nhiêu người già, người bất hạnh cô đơn á, thì có thể con cái đánh cha mẹ nữa kìa. Có những người con giết cha mẹ là bây giờ vẫn có, đánh cha mẹ, thất thủ cha mẹ và đối xử với cha mẹ như kẻ thù. Miễn làm sao ra khỏi nhà để nhà cửa là con cái nó chiếm đoạt. Thì sư thấy cái chuyện đó cũng là ở trong cuộc sống này. Thì ở trong nhà Phật trả lời được hết là nhân quả. Bây giờ là con, nhưng đời sống trước cô treo cái gì? Cô vay, cô mượn, cô thiếu, cô hứa, hẹn, tất cả những bầy con đó. Bây giờ là con nhưng không biết kiếp sống trước nó là gì của cô. Nhưng mà rõ ràng là cô mắc vợ. Cái điều đó nó rất là hiển nhiên. Khi mình mang thân người, con cái, nếu không phải nhân nghĩa là nợ nần. Vợ, nhà là nợ, vợ là oan gia, con là nghiệp báo. Nếu mà mình có nghiệp báo thì không cái món nợ nào đòi dễ bằng làm đứa con. Mở mắt là thấy nó, nở mắt là nó khảo từ nhỏ, lúc sanh ra cho đến khi lớn lên. Đứa con là khảo mình dễ nhất, đòi nợ dễ nhất. Chứ còn người ở miền A, người miền B lâu lâu gặp chửi nhau cũng không. Mà đứa con đòi nợ là dễ nhất. Cho nên bây giờ bầy con nuôi lớn lên có bằng cấp học hành vẫn xem như cái người xa lạ và khách quen, không quan tâm. Thì cứ như suốt từ giai đoạn mang thai sanh con ra, chồng chết và cô trả cái món nợ cuộc đời với những đứa con. Nên cũng không có buồn rầu. Tại vì nếu mà không phải là nợ nần thì nó sẽ là nhân nghĩa lắm, sẽ thương mẹ lắm. Nhưng đây không có chút thương, mà chỉ nghĩ tới của cải thôi. Tức rằng cái nhà đó rồi chắc chắn phải chia đó. Theo như sư thấy là như thế. Đứa con nó chỉ răm rắp về chuyện tiền chứ không nghĩ cái tình. Nhưng mà cái sự tu tập của cô là hiện giờ cô biết trì chú, cô bảo cô thanh tịnh, không bị loạn tâm. Khi trì chú thì cô cứ tiếp tục.
Đức Phật cho các pháp môn trì chú, niệm Phật, tụng kinh, thiền định, cái nào mà hợp với căn cơ trình độ của mình, làm cho mình an lạc thì mình tu vào. Những cái người thầy dẫn dắt phải là người thầy chánh pháp, đừng có đi theo thầy tà là được. Cô cứ tiếp tục, cô tu tiếp tục làm các công đức lành và hồi hướng cho các con, chứ không có buồn giận nó. Mùa Vu Lan chắc cô buồn lắm, con người ta đem hoa tặng mẹ, đem quà báo hiếu, con của cô nó chỉ nói chuyện bán nhà chia của, thì đó là nhân quả. Nước mắt thì có thể rơi, nhưng phải biết kiếp sống của chúng ta vô lượng vô biên trong đời sống. Mà Đức Phật nói quả báo nhãn tiền là phải trả ngay tại chỗ, còn hậu báo là sau đó, những kiếp sống kế tiếp, trước sau thì cũng phải trả. Cô vay những đứa con, không trả đời này cũng trả đời kia. Thì theo cái nhìn rất rõ ràng của đạo Phật, cô nuôi con khổ vì con, không một chút tình thương yêu của con đối với dành cho người mẹ, thì đó là con là nghiệp báo rồi, chứ không phải là nhân nghĩa. Là hiểu được như vậy đừng có buồn nữa. Biết tu tập, biết chánh pháp tu hành, bây giờ cứ tiếp tục lập công vô đức đi, làm giúp người già, bất hạnh, người cô đơn, cái phòng của cô đó, massage gì đó giúp đỡ, cô cứ hãy làm. Rồi có thời khóa tu tập, đến lúc nào đó gánh nặng đặt xuống, cô sẽ xuất gia được. Còn bây giờ đừng có nói nghe pháp xong đi tu liền, không có đâu. Chỉ là một cảm xúc nhất thời, cảm thấy đời tu sao thông thả quá, các sư sao ung dung quá, không có vướng nợ gì hết, không muốn đi liền. Nhưng không dễ đâu, cô nói vậy chứ con cô khổ, hay là nó làm chài cháy, nó chửi bới, nó mắng nhiếc, nó thế này kia, vẫn tà con, vẫn thương lắm đó. Cho nên nói là nói thế thôi. Hai vấn đề sư trả lời tóm tắt: con của cô là oan gia và nghiệp báo nên phải trả món nợ. Thứ hai, muốn xuất gia chưa được, phải tiếp tục lập công bồi đức, tu tập, làm cái người tại gia nè, mà tu tập. Cái người mà có thể xuất gia được, sư nhìn sư biết thì cũng nhẹ nhàng thanh thản. Còn nhìn cô là một cái đôi mắt đầy cả một cái sự ưu phiền đó. Không phải cái người vui phiền mà vô chùa mà hết buồn đâu, cái người buồn khổ vô chùa khổ nữa, phải cái người có giác ngộ kia. Nên đừng có đem cái gánh nặng cuộc đời vào chùa, đổ hết ở trong chùa. Có đồng ý với bạn không? Thì đây á, sư rất là chia sẻ và chúc mừng là tình cờ mình được nghe pháp mà mình muốn buông hết. Là như vậy cô thấy là Phật pháp rất là vi diệu, cô phải tiếp tục tinh tấn tu là cái thứ nhất. Nhưng cái tu tại gia nó cũng thù thắng lắm, không phải đợi xuất gia về chùa. Tu tại gia làm công đức giúp đỡ mọi người, hy sinh không lấy đồng nào hết. Cô sư ngưỡng mộ cô lắm đó, cô cứ tiếp tục làm đi. Cái tại gia đó đâu có, cô chồng chết 20 năm không tái giá, sống một đời sống vẫn tiếp tục hy sinh, rồi là không có biết tính toán lợi cho riêng mình. Thì như vậy đang tu rồi, hãy tiếp tục thôi. Còn cái chuyện xuất gia là đầy đủ nhân duyên phước báo, lúc đó mình không muốn nó vẫn đến. Và nó phải, cái người xuất gia phải được diễn ra trong một cái trạng thái nhẹ nhàng, đại sự xuất thế thì ra đi, chứ mà mang tất cả một bầu trời phiền não vào chùa khổ nữa lắm. Không có đâu, không có đơn giản đâu.